Thanh kiếm này quá tà tính, một kiếm này xuống dưới đoán chừng Lam Điện Bá Vương Tông liền muốn khai tiệc. Đem quả ớt nhỏ còn cho ta. Lộ Viễn tức giận. Hắn liếc nhìn một vòng, trong những người này căn bản không thấy được Liễu Nhị Long thân ảnh. Khẳng định là bị nhốt lại. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đi mấy người đem Nhị Long mời đi theo. Ngọc La miệng giống to. Cảm giác kia rét lạnh kiếm khí muốn mở ra cổ họng của hắn. Lộ Viễn, ngươi đừng xúc động. Ngươi nghe ta cho ngươi vớt một vớt, ta là Nhị Long phụ thân, đó chính là đứa bé ông ngoại. Đứa nhỏ này sinh ra tới không thể không có ông ngoại đúng hay không? Ngươi xem thanh kiếm này có thể hay không trước buông xuống. Nhìn xem Lộ Viễn một tay cầm kiếm gác ở trên cổ của hắn, một tay ôm vỏ rượu uống rượu. Hoàng đến một nhóm. Rượu này kình nếu là đi lên trực tiếp đem hắn chặt làm sao bây giờ? Thừa dịp Lộ Viễn không chú ý thời điểm chạy a. Hiện tại thanh kiếm này cách hắn cổ họng chỉ có gang tấc. Lộ Viễn kia thực lực khủng bố, hắn thật đúng là không có quá lớn nắm chắc. Mau thả ra da của ta. Ngọc Thiên Tâm nhìn hằm hằm Lộ Viễn. Mặc dù đánh trong đấy lòng e ngại cái này ra hỏa, nhưng bây giờ ra ra hắn cũng bị người trói lại. Hắn nhịn không được. Thiên Tâm, đừng xúc động. Ngọc Thiên Hằng khuyên cắn nói. Ở chỗ này những người này cũng chỉ hắn hiểu rõ nhất Lộ Viễn. Hắn biết rõ Lộ Viễn là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ truy người, chớ nói chi là dạng này cầm kiếm gác ở người khác trên cổ. Nhất định là có chuyện gì chọc giận hắn. Cháu trai. Khát mãng. Mọi người nghe ta chậm rãi giải thích. Ngọc La miệng gặp đến Lộ Viễn chuyện sau đó đều nói một lần. Đương nhiên, hắn bị đánh sự tình bị bỏ qua. Trên mặt mọi người cũng viết viết cách ngộng. Đem Liễu Nhị Long làm lớn bụng chính là Lộ Viễn. Cái này mẹ nó. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Hai người này bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Không thể nhất tiếp nhận chính là Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng hai huynh đệ cái. Đứa nhỏ này sinh ra tới hô bọn hắn biểu ca. Kia bọn hắn hô Lộ Viễn cái gì? Một cái chớp mắt ấy công phu, Lộ Viễn làm sao lại thành bọn hắn dượng đây? Đậu phộng. Cái này Lộ Viễn tay làm sao lại dài như vậy? Độc Cô Nhạ, Diệp Linh Linh, Thủy Băng Nhi những này cũng được rồi. Hiện tại lại đưa đến bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông đến rồi. Chơi ạ. Còn có để hay không cho bọn hắn sống? Đột nhiên. Một trận cuồng phong gào thét. Trong gió sen lẫn mơ hồ tiếng long ngâm. Một đạo vạc nước to màu lam lôi điện từ không trung bổ xuống. Lộ Viễn rút kiếm vung lên, tấm lụa kiếm khi đón lấy từ trời rơi xuống lôi điện. Ầm ầm. Bắn nổ thanh âm giữa không trung vang lên. Ngọc La miệng thừa dịp này một cái lắc mình đào thoát Lộ Viễn phạm vi công kích. Hắn lúc này mới cảm giác thật sống lại. Phách lối tiểu tử, dám đến nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông Dương Ai. Một vị tóc có chút hoa dâm trưởng giả lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Lộ Viễn. Tông chủ đến rồi. Là nhóm chúng ta tông chủ. Nhìn ngươi tới, không ít tộc nhân đều có chút hưng phấn. Mặc dù thân ở Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, nhưng bọn hắn bình thường có thể nhìn thấy tông chủ xuất thủ tình huống cũng không nhiều. Lao đầu, ta xem ngươi cũng là muốn ăn đòn. Lộ Viễn rơi chân giẫm một cái, thân thể đã vọt tới giữa không trung. Ba tím ba đen hồn hoàn phối trộn vây quanh thân thể của hắn trên dưới rung động. Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm hai huynh đệ người đều choáng váng. Cái này ra hỏa hồn đế rồi. Cái gì thời điểm sự tình? Khó trách liền hồn đấu la thực lực Ngọc La Miện cũng thua ở Lộ Viễn trên tay. Cái này tốc độ lên cấp, quá mẹ nó kinh khủng. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm vung dậy, chín đạo kiếm khí hướng phía Ngọc Nguyên Trấn bắn trụm. Thứ sáu hồn kỹ, phá thiên long khiếu. Một cái to lớn màu lam long ảnh xuất hiện sau lưng Ngọc Nguyên Trấn. Xoay quanh một tuần sau, cự long mở ra miệng lớn dính máu phát ra trận trận long âm. Tạch tạch tạch. Kiếm khí tại sóng âm công kích đến bị chấn động đến vỡ nát. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm. Lộ Viễn thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Một đạo cường thế kiếm khí đi qua từng đợt long ngâm công kích, hướng phía Ngọc Nguyên Trấn bay lượn mà đi. Thử công kích về sau, Ngọc Nguyên Trấn liền nhìn ra Lộ Viễn cái này hồn kỹ áo nghĩa. Thứ ba hồn kỹ, lôi đỉnh chi nộ. Ngọc Nguyên Trấn trên thân sáng lên một đạo tận trời tử mang, ngàn năm hồn kỹ tăng phúc nhường hắn các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng lên. Suy 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 suy. Chói hai thanh âm nương theo lấy liên tiếp hoa lửa theo hắn đã biến thành lòng chảo trên hai tay xẹt qua. Hắn theo bản năng quay người, bởi vì hắn biết do cái này đạo kiếm khí chính là Lộ Viễn biến thành. Nhưng mà cái này đạo kiếm khí lại tại xẹt qua Ngọc Nguyên Trấn long tí thời điểm sinh ra quỹ tích biến hóa. Bên cạnh phía sau không khí rất nhỏ ba động nhường hắn có một loại dự cảm không tốt. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ. Lộ Viễn trường kiếm trong tay vung dậy, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp kiếm ảnh. Đến lúc cuối cùng một kiếm vua xuống thời điểm, 18 đạo trăng lưỡi liềm hình màu đen kiếm khí giống như là hồng thủy manh thu đồng dạng hướng phía Ngọc Nguyên Trấn vọt tới. Thứ tư hồn kỹ, lôi bạo. Ngọc Nguyên Trấn trên thân thứ tư hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại, một đạo chùm sáng màu xanh lam tại lòng bàn tay bên trong bắn nhanh ra như điện. Phía trên còn mang theo rắn trườn màu lam kích điện. Ầm ầm. Kiếm khí cùng lôi điện va chạm nhường bầu trời tê minh. Bầu trời cũng trở nên nhanh như điện chớp, tối xuống. Phảng phất bao tố tiến đến. Lộ Viễn thôi động hồn lực hóa thành hai cỗ, phân biệt rót vào hai tay bên trong. Ngay sau đó, vây quanh thân kiếm kiếm khí biến thành màu đen lửa cháy hừng hực bốc lên. Sau lưng Lộ Viễn một thanh dài ước chừng 7 mét thân kiếm hư ảnh hiện hiện. Hai cái hồn cốt kỹ năng đồng thời phóng xuất ra. Hai khối hồn cốt. Ngọc Nguyên chấn hít sâu một hơi. Tại ở độ tuổi này liền đã thu được hai khối hồn cốt. Rất là không đơn giản. Nhất là cái này hai khối hồn cốt cùng Lộ Viễn khiết hợp phi thường cao. Hắn thế nhưng là biết rõ thu hoạch được hồn cốt tỷ lệ là cỡ nào nhỏ bé, nhất là thu hoạch được phù hợp thích hợp bản thân. Thân là Lam Điện Bá Vương Tông Tông chủ hắn đến cái này niên kỷ cũng chỉ có 3 khối hồn cốt. Hắn chua. Liệt địa chạm. Lộ Viễn trường kiếm trong tay dùng sức một bổ, ở sau lưng hắn cái kia thanh dài ước chừng 7 mét trường kiếm hư ảnh cũng đi theo rơi xuống. Thứ 5 hồn kỹ, Lôi đỉnh tứ tung. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi đỉnh long chảo. Ngọc Nguyên chấn hai tay lần nữa phát sinh biến hóa, như là khải giáp nhất lân phiến bao trùm tại phía trên. Đinh đương. Ngọc Nguyên chấn hai tay nâng lên một chút, đem thanh trường kiếm kia tiếp được. Chương 87, mang thai con của ngươi không mất mặt. Liễu Nhị Long nghe được Lộ Viễn tìm đến nàng, nâng cao bụng lớn vội vã đi tới. Ở sau lưng nàng đi theo mấy tên nữ hầu, mấy người kia vốn định đỡ lấy Liễu Nhị Long. Có thể nàng nhóm còn không có Liễu Nhị Long chạy nhanh, căn bản đuổi theo không lên A. Đừng đánh nữa. Liễu Nhị Long hướng về phía giữa không trung hét lớn một tiếng. Từ đằng xa thời điểm nàng liền thấy Lộ Viễn đang cùng Ngọc Nguyên Trấn đánh nhau. Nhìn thấy Lộ Viễn một khắc này, trong lòng nàng cao hứng phi thường. Bởi vì cái này hỗn đản tìm tới. Quá ớt nhỏ, ngươi vẫn khỏe chứ? Lộ Viễn nghe được Liễu Nhị Long thanh âm, thu kiếm lao xuống. Trong chớp mắt liền đến Liễu Nhị Long trước mặt. Hỗn đản. Xem Lộ Viễn cũng không có thụ thương, Liễu Nhị Long nuối lỏng một hơi. Cái này ra hỏa nửa năm không thấy đều đã hôn đế, hơn nữa còn dám cùng Phong Hào đấu la khiêu chiến. Xem ra sau này nàng là đừng nghĩ lại đánh qua cái này hỗn đản. Theo ta đi. Nhiều như vậy tộc nhân vây xem, nơi này hiển nhiên không phải nói chuyện tốt địa phương. Không cần Liễu Nhị Long nói, vây xem tộc nhân nhao nhao lui lại nhường ra một cái rộng 2 mét con đường. Nhìn thấy Liễu Nhị Long thái độ đối với Lộ Viễn, Lam Điện Bá Vương Tông tộc nhân trong mắt đều nhanh muốn kinh điệu. Liễu Nhị Long còn có thể như thế ôn nhu sao? Xem hai người bộ dạng này, Lộ Viễn thật sự là đứa bé cha. Cái này khiến trước đó trong lòng còn nghi vấn tộc nhân không thể không tiếp nhận sự thật này. Tiểu hài mở xe ngựa. Quá đỉnh. Ngọc Nguyên Trấn nhìn qua Lộ Viễn bóng lưng. Chua. Con trẻ như vậy hồn đế, mà lại thực lực còn như thế cường hãn. Quá biến thái. Khó trách Ngọc La miệng đánh không lại. Không sử dụng cường lực kỹ năng tình huống dưới, hắn thời gian ngắn bên trong cũng bắt không được. Nhưng Lộ Viễn trưởng thành tiếp đoán chừng tiếp qua mấy năm liền hắn chỉ sợ cũng không là đối thủ. Vì cái gì loại này thiên phú tuyệt hảo hồn sư bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông liền không có đây. Ngọc Nguyên Trấn nhìn thoáng qua Thiên Tâm cùng Thiên Hằng hai huynh đệ. Mặc dù hai cái này thối tiểu tử trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi là nhân tài kiệt xuất, nhưng cùng Lộ Viễn so sánh đơn giản khó coi. Nhị đệ, đi theo ta một cái. Ngọc Nguyên Trấn quay sợ Ngọc La miệng bả vai. Chuyện này từ đầu đến cuối hắn còn cần hiểu thêm một bậc. Thiên. Thiên Tâm, ngươi nói nhóm chúng ta về sau nhìn thấy Lộ Viễn đến cùng muốn hay không gọi dựa. Ngọc Thiên Hằng có chút mộng bức. Xem Liễu Nhị Long thái độ, Lộ Viễn là đứa bé phụ thân việc này là thực nệ cho. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không nên xoắn suýt vấn đề này, mà là hẳn là đem ngươi tỉ giấu đi. Ngọc Thiên Tâm phi thường nghiêm túc nói. Ừm. Ngọc Thiên Hằng không hiểu. Ngươi nghĩ a? Tỉ ngươi thế nhưng là chúng ta tông hoa, cái này nếu như bị Lộ Viễn gặp, sau đó nguy rồi độc thủ. Đây là hô không kêu vấn đề a? Cái này thế nhưng là nên hô cái gì vấn đề? Không đợi Ngọc Thiên Tâm nói xong. Ngọc Thiên Hằng đã hóa thành một cô gió. Chật. Lam Điện Bá Vương Tông, phòng nghị sự. Ngọc Nguyên Trấn, Ngọc La Miện cùng tông môn mấy vị trưởng lão cũng tại. Nghe xong Ngọc La Miện giảng thuật về sau, Ngọc Nguyên Trấn cùng mấy vị trưởng lão kinh hai uống trà cũng thẻ cổ họng. Ai có thể nghĩ tới Liễu Nhị Long trong bụng đứa bé thế mà lại là Lộ Viễn. Việc này, thật có đủ cầu huyết. Nhị đệ, chuyện sự tình này kỳ thật không có nhóm chúng ta nghĩ như vậy hỏng bét. Lộ Viễn cùng Nhị Long hai người tuổi tác mặc dù có chút chênh lệch, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Huống hồ Lộ Viễn thực lực nhóm chúng ta cũng không cần phải nói đi. Ngọc Nguyên Trấn làm tông chủ, theo tông môn trên lợi ích cân nhắc chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Lộ Viễn là thất bảo lưu ly tông người, hiện tại cùng cháu gái của hắn có một đứa bé, hai đại tông môn cũng coi là thông gia. Thượng Tam Tông vốn là đồng khí liên tri, chuyện này cũng có thể nhường hai cái tông môn quan hệ thêm gần một bước. Tông chủ nói không sai, đứa bé là Lộ Viễn dù sao cũng so là Ngọc Tiểu Cương tên phế vật kia muốn tốt đi. Nếu như là Ngọc Tiểu Cương, vậy liền thuộc về họ hàng gần kết hôn, đến thời điểm nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông mới là thật mất mặt. Mấy tên trưởng lão lẫn nhau nghị luận. Tại tất cả trong mắt Ngọc Tiểu Cương chính là một cái phế vật, không phải vậy năm đó tông môn cũng sẽ không đem hắn đuổi đi ra. Tông chủ, chư vị trưởng lão, các ngươi nói những này ta cũng minh bạch. Ở trên đường trở về những chuyện này ta đều nghĩ qua. Nhị Long lấy cái chết bức bách chính là quyết tâm muốn đem đứa bé này sinh ra tới, đứa bé không thể không có phụ thân. Kỳ thật suy nghĩ một chút, đứa bé là Lộ Viễn nên tính là một cái kết quả tốt. Ngọc La Miện đem dọc theo con đường này ý nghĩ tất cả đều nói ra. Tông chủ, chuyện sự tình này nhóm chúng ta muốn hay không cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông bên kia thông thông khí. Hiện tại tình huống không rõ, nhóm chúng ta vẫn là hỏi trước một chút Lộ Viễn đi. Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long hai người ngồi cùng một chỗ lẫn nhau nói đến đây nửa năm phát sinh sự tình. Liễu Nhị Long nghe xong Lộ Viễn giảng thuật nửa năm này sự tình về sau, trong lòng có loại này không hiểu cảm động. Cái này hỗn đản, không có quên nàng. Nghe được Lộ Viễn nói đem Ngọc La Miện đánh một trận tơi bời, Liễu Nhị Long lập tức cảm giác hả giận. Đánh thật hay. Ngọc La Miện vẫn nghĩ đánh dụng con của nàng, còn tốt nàng xem chừng cảnh giác, mỗi ngày đồ ăn cũng ăn phi thường cẩn thận. Không phải vậy. Lộ Viễn nghe Liễu Nhị Long đưa nàng nửa năm qua này sự tình, nguyên lai quả ớt nhỏ nửa năm qua này cũng bị Ngọc La Miện nhốt tại Lam Điện Bá Vương Tông, khó trách không có cùng hắn liên hệ. Là Lộ Viễn nghe nói Ngọc La Miện muốn đem con của hắn đánh dụng thời điểm. Giận không chỗ phát tiết. Trước đó ra tay vẫn là quá nhẹ, thật hẳn là đem kia Ngọc La Miện lao đầu kia sọ nào gò nát. Quả ớt nhỏ, ta hiện tại dẫn ngươi trở về. Lộ Viễn xem nơi này không tốt đẹp gì, mặc dù không lo ăn uống, nhưng quá nhàm chán. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn có thể thả ngươi tiến đến liền đã thừa nhận ngươi là cha đứa bé sự thật. Nhóm chúng ta về sau cũng sẽ không có việc. Liễu Nhị Long khẽ cười nói. Đây là nàng lần thứ nhất đối Lộ Viễn cười. Những này ta cũng biết rõ. Có thể nhóm chúng ta không quay về làm sao bây giờ tiệc rượu đây. Thiệp mời Lộ Viễn đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại còn kém đưa đến tân khách trong tay. Cái gì? Ngươi còn muốn trở về đặt mua yến hội? Lão nương mơ mơ hồ hồ mang thai giống của ngươi, sở dĩ lựa chọn ly khai Thiên Đấu Thành chính là không muốn để cho người khác biết rõ ta mang thai sự tình. Ngươi bây giờ còn muốn hướng toàn bộ đại lục tuyên bố. Liễu Nhị Long tính tình đi lên. Quá ớt nhỏ, ngươi cái này rất quá đáng a. Mang thai con của ta chẳng lẽ rất mất mặt a? Mang thai sinh con đây không phải đáng giá chúc mừng sự tình a, không đồng ý người khác biết rõ chẳng lẽ còn muốn đem đứa bé giấu đi không thành. Nghe xong Lộ Viễn, Liễu Nhị Long sinh lòng cảm xúc. Thân phận của nàng chính là con gái tư sinh, khi còn bé cũng thường xuyên ở sau lưng bị người chê cười. Biết rõ loại kia chua xót tư vị không dễ chịu. Đúng a? Nàng trước đó vẫn nghĩ muốn trốn tránh, làm sao lại không nghĩ tới đứa bé về sau cảm thụ. Lộ Viễn nói đúng. Xử lý. Trở về sẽ làm. Nhóm chúng ta muốn tại Thiên Đấu Thành xếp đặt tiến hội. Liễu Nhị Long nghĩ thông suốt. Nàng muốn để con của mình quang minh chính đại xuất sinh. Mà không phải giống nàng đồng dạng. Lộ Viễn. Liễu Nhị Long nhìn thấy Lộ Viễn vô ý thức quay người, môi thơm dâng lên. Hai người đôi môi đụng vào cùng một chỗ. Thật lâu. Đây là đối ngươi nửa năm qua này tìm ta ban thưởng. Mang thai con của ngươi, ta không cảm thấy mất mặt. Liễu Nhị Long thâm tình nói. Quá ớt nhỏ. Hắc hắc hắc. Lộ Viễn liếm môi một cái, vừa rồi nếm đến ích lợi, liền cái này một chút thời gian sao đủ a? Lộ Viễn, ngươi đừng đụng ta. Xem chừng đứa bé. Chương 88, mang ta đi hầm rượu đi dạo. Lúc ấy Lộ Viễn cùng nhóm chúng ta tông chủ trên thiên tạch tạch tạch. Long ngâm kiếm ảnh, điện quang hỏa thạch. Nói lại nói a. Ai, chớ đi a. Chó đồ vật, có gì đặc biệt hơn người, nhóm chúng ta không phải liền là không thấy được a. Lam Điện Bá Vương tông tộc nhân nhóm đệ tử vây tại một chỗ top 5 top 3 thảo luận Lộ Viễn cùng Ngọc Nguyên Trấn cuộc chiến đấu kia. Cái này khiến một chút không thấy được cuộc chiến đấu kia tộc nhân trong lòng ảo não. Một tên hồn đế cùng có thể cùng phong hào đấu la đánh có đến có quay về. Làm sao làm được? Không thấy được cuộc chiến đấu kia tộc nhân căn bản não bổ không ra loại này hình ảnh. Cái này sự tình nói một chút cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Cái này cũng không chỉ là ba cái hồn hoàn chênh lệch đơn giản như vậy. Mà lại nghe nói lúc ấy Lộ Viễn đánh nhau trước đó còn uống rượu. Cái này mẹ nó. Liền không hợp thói thường. Kinh khủng nhất là Lộ Viễn còn trẻ như vậy, liền đã trở thành một tên hồn đế. Cái này khiến không ít Lam Điện Bá Vương Tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bị đả kích. Ngọc Thiên Hằng ngồi tại bọn hắn tông môn Ngọc Thạch Điêu khắc Lam Điện Phách Vương Long pho tượng bên cạnh sững sờ. Lộ Viễn đột nhiên thành hắn dượng chuyện này thực sự là quá mẹ nó đột nhiên. Đánh hắn một cái trở tay không kịp. không thể nào tiếp thu được. Ngày hôm qua hắn còn nghe nói Lộ Viễn muốn tại đứa bé ra đời thời điểm tại Thiên Đấu Thành xếp đặt tiến hội. Về sau Thạch Mặc cùng Áo Tư La đám kia chó đồ vật khẳng định ở sau lưng chế rêu hắn. Nói Lộ Viễn là hắn dượng. Thối tiểu tử, ta có thể tính tìm tới ngươi. Nghe được thanh âm này, Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt sù lông lên. Phía sau xì xì ứa ra mồ hôi lạnh. Đường. Lộ Viễn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngọc Thiên Hằng người sợ hãi hỏi. Lộ Viễn là ngươi kêu a? Không biết lớn nhỏ. Lộ Viễn đưa tay đem ngồi tại trên tảng đá Ngọc Thiên Hằng xách bắt đầu. Cô. Cô. Dượng. Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ. Cái này âm thanh dượng thật sự là rất khó khăn kêu ra miệng. Nhưng xem Lộ Viễn kia say khướt bộ dạng, không gọi có thể để cho hắn đi. Thối tiểu tử, cái này còn tạm được. Mang ta đi rượu của các ngươi hầm đi dạo. Lộ Viễn nhếch miệng cười ha ha. Thật vất vả đến một chuyến Lam Điện Bá Vương Tông, trọng yếu như vậy địa phương sao có thể không đi qua nhìn xem đây. Ngươi nhiều rượu như vậy còn chưa đủ uống sao. Ngọc Thiên Hằng khỏe miệng giật một cái. Liền biết rõ Lộ Viễn tìm hắn chuẩn không có chuyện tốt. Nhường Lộ Viễn tiến vào Lam Điện Bá Vương Tông cái này không phải là dẫn sói vào nhà a? Ta chính là đi qua đi dạo, lại không uống. Ngươi cái này thối tiểu tử thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Lộ Viễn nhíu mày lại. Tốt tốt tốt. Ta dẫn ngươi đi còn không được nha. Nhìn thấy Lộ Viễn kia dần dần nắm chặt nắm đấm, Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể thỏa hiệp. Đang chỉ hoan xuống dưới, trên đầu của hắn nói không chừng sẽ thêm một cái bọc lớn. Một lát sau. Ha. Nhiều rượu như vậy. Thối tiểu tử, ngươi xử ở nơi nào làm cái gì? Mau tới đây giúp ta trang. Lộ Viễn nhìn thấy trong hầm rượu bày ra chỉnh tề rượu. Hưng phấn. Ngươi không phải nói chỉ nhìn một chút sao? Ngọc Thiên Hằng rất cảm thấy bất đắc dĩ, Lộ Viễn nói lời thật là một câu cũng không thể tin tưởng. Ta nói chính là không uống. Lộ Viễn lẽ thẳng khí hùng. Ngọc Thiên Hằng cái này thối tiểu tử còn muốn bẻ cong sự thật nói xấu hắn. Hắn nhìn một chút tự mình chữ vật hồn đạo khí. Có chút hỏng bét. Tất cả chữ vật hồn đạo khí tất cả đều giả bộ tràn đầy. Ánh mắt chậm rãi Nazi. Ùng ùng. Ngọc Thiên Hằng có một loại dự cảm không tốt. Thối tiểu tử, ngươi biểu đệ muốn ra đời, ngươi không được có điểm biểu thị a. Lộ Viễn nói, chỉ Ngọc Thiên Hằng trên cánh tay mang theo vòng tay chữ vật hồn đạo khí. Tiểu tiểu tâm ý, không thành kính ý. Ngọc Thiên Hằng cầm trên tay hồn đạo khí hái xuống, hữu khí vô lực nói. Nay ngây thơ là thiệt thòi lớn. Làm sao hắn đi đến đây Lộ Viễn liền theo tới làm sao? Quá mẹ nó xui xẻo. Dượng, van cầu. Chứa đựng ít điểm đi. Ngọc Thiên Hằng nhìn xem trong hầm rượu đã thiếu đi một phần tư rượu. Đều nhanh rơi lệ. Cái này vẫn chưa xong. Thối tiểu tử, ngươi cho rằng ta trang rượu là muốn tự mình uống a? Ta là vì đặt mua tiệc rượu. Ngươi biểu đệ ra đời thời điểm ta nếu lại Thiên Đấu Thành xếp đặt tiến hội, đến thời điểm tới đều là Đấu La Đại Lục có mặt mũi nhân vật, ta không nhiều lắm chuẩn bị một chút rượu ngon. Nếu để cho các tân khách không hài lòng, mất mặt là ai? Ngươi nói. Lộ Viễn ung dung không đội cho Ngọc Thiên Hằng phân tích. Minh bạch. Ta đi chàng còn không được mà. Có thể đem bắt người ta đồ vật nói như thế tươi mát thoát tục, chỉ sợ cũng liền Lộ Viễn. Sau nửa canh giờ, Lộ Viễn vô vô bên hông giả bộ tràn đầy hồn đạo khí. Có chút hài lòng. Ta có thể một ngụm cũng không uống a. Lộ Viễn trước khi đi còn lần nữa cường điệu. Ngọc Thiên Hằng sững sờ tại trong hầm rượu. Là không uống. Cũng mẹ nó dọn đi rồi. Còn cầm đi hắn hồn đạo khí. Người này chính là cái thổ phỉ. Trước khi đi liền cho hắn một cái giống như khoai tây đồ vật, còn nói là chưa từng gặp mặt biểu đệ đưa cho hắn tiên phẩm. Tiên phẩm có thể mọc dạng này. Lừa gạt quỷ đâu. Vừa nói, Ngọc Thiên Hằng rất xa xa. Rác rưởi đồ vật. Lam Điện Bá Vương Tông, phòng nghị sự. Tấn. 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 Ha. Rượu ngon a. Lộ Viễn ôm theo Lam Điện Bá Vương Tông trong hầm rượu rời ra ngoài rượu một trận uống. Ngọc Thiên Hằng kia thối tiểu tử trước kia cũng không đã cho hắn loại rượu này uống. Còn cần nhường chính hắn đi muốn. Quá hẹp hòi. Lộ Viễn, ngươi cùng Nhị Long sự tình nhóm chúng ta tất cả đều biết rõ. Nhị Long trước kia cũng không có nói cho nhóm chúng ta đứa bé phụ thân chính là ngươi, không phải vậy nhóm chúng ta khẳng định cũng sớm đã gặp mặt. Ngọc Nguyên chấn lời khách khí một bộ tiếp lấy một bộ. Lao đầu, ngươi tới tìm ta đến cùng là muốn nói gì? Lộ Viễn không kiên nhẫn được nữa. Lao nhân này nói hồi lâu, hắn sửng sốt không nghe ra đi vào thực chất muốn giảng cái gì. Ngươi cùng Nhị Long sự tình thất bảo Lưu Ly Tông biết chưa? Ngọc Nguyên chấn rốt cục tiến vào chính đề. Bọn hắn a, chờ ta lần này trở về liền thông chi. Lộ Viễn thuận miệng một đáp, lực chú ý tất cả trong ngực rượu ngon bên trên. Ngươi là thất bảo Lưu Ly Tông, Nhị Long là nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông. Ngươi nhìn cái gì thời điểm hai chúng ta tông môn người ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Ngọc Nguyên Chấn khách khí cười nói. Đây là nhường hai cái tông môn cường cường liên thủ tốt đẹp thời cơ, bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông vốn cũng không như Thất Bảo Lưu Ly Tông thế lực mạnh. Thất Bảo Lưu Ly Tông lại ra Lộ Viễn cái này biến thái hồn sư. Bằng vào Lộ Viễn biến thái trình độ, tiếp qua không lâu Thất Bảo Lưu Ly Tông rất có thể liền muốn lực gáp quần hùng, trở thành đại lục đệ nhất tông cửa chỉ là vấn đề thời gian. Cái này thời điểm không ôm chặt đuổi chờ đến khi nào. Không cần hàn huyên. Đặt mua tiệc rượu nơi ta cũng chọn tốt, ngay tại Thiên Đấu Thành. Đến thời điểm các ngươi trực tiếp đến liền tốt. Lộ Viễn còn tưởng rằng bao lớn sự tình đây. Liền cái này. Không phải, ta là muốn nói. Rượu cũng chuẩn bị xong, đều là hoàng thất cống rượu. Không phải, ta là muốn nói. Tràn đầy hai đại hồn đạo khí, ngươi nói có quản hay không đủ. Lộ Viễn vô vô bên hông mình hồn đạo khí, tràn ngập tự tin. Đứa bé xuất sinh thế nhưng là đại sự, hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Không phải, ta. Được rồi. Không sao. Ngọc Nguyên Trấn á khẩu không trả lời được. Căn bản không tại một cái kênh bên trên, nói cũng vô ích. Không có trò chuyện. Liễu Nhị Long gian phòng. Đến quê nữ, nếm thử cái này. Đối thai nhi tốt. Ngọc La miệng trên mặt cười ha hả. Tại Liễu Nhị Long trước mặt bàn trên bày rất nhiều ăn ngon đồ vật, đều là mạng hắn phòng bếp chuẩn bị. Không phải nạo thai a? Liễu Nhị Long nghiêm mặt xuống dưới, căn bản không mua Ngọc La miệng sổ sách. Sao có thể a? Này làm sao nói ta cũng là đứa bé ông ngoại. Ngọc La miệng kêu an. Thả cái này đi, ta nhớ tới sẽ ăn. Liễu Nhị Long từ đầu đến cuối cũng không cho Ngọc La miệng sắc mặt tốt, trước đó cũng không phải thái độ này. Khuê nữ, cha hôm nay đến kỳ thật còn có một việc. Ngươi có thể hay không cho Lộ Viễn nói một chút, nhường hắn đừng đánh ta. Ngọc La miệng khó xử cười hai tiếng. Nhắc lên việc này liền mẹ nó biệt khuất. Từ khi Lộ Viễn biết rõ lúc trước hắn muốn đánh dụng Nhị Long trong bụng đứa bé sự tình về sau, liền vẫn muốn đánh hắn. Còn tốt chỗ hắn chỗ đề phòng. Chú ý cẩn thận mới không có nhường Lộ Viễn đạt được. Nhưng đây cũng không phải là chút chuyện, vạn nhất ngày nào không cẩn thận Lộ Viễn nói. Mấu chốt hắn đánh không lại a. Hắn vì cái gì đánh ngươi, trong lòng ngươi không có điểm số a. Nếu không phải vì trong bụng đứa bé, Liễu Nhị Long liền tức giận. Trước đó muốn đánh dụng con nàng thời điểm cũng không phải này tấm thái độ. Khuê nữ a, trước đó cha coi là đứa bé phụ thân là Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương mặc dù bị đuổi ra khỏi tông môn, nhưng dù nói thế nào các ngươi cũng là có quan hệ máu mủ. Các ngươi nếu là có đứa bé kia toàn bộ tông môn trên mặt cũng không nhịn được. Lại nói tên phế vật kia cũng không xứng với ngươi. Cha nếu như biết rõ đứa nhỏ này phụ thân là Lộ Viễn chắc chắn sẽ không làm như vậy a. Lộ Viễn nói như thế nào cũng là Thất Bảo Lưu Ly tông người, hơn nữa còn là một vị thiên tài hồn sư. Hai người các ngươi tuổi tác mặc dù cách xa. Ngọc La miệng còn chưa nói xong. Ngươi là nói ta già sao? Liễu Nhị Long gấp. Nàng cùng Lộ Viễn tuổi tác chênh lệch vốn là nhường trong nội tâm nàng có ưu cục. Con nâng. Sao có thể a? Khuê nữ, cha tuyệt đối không có ý tứ này. Ý của ta là. Cha sai. Ngọc La miệng biết rõ thiên ngôn vạn ngữ đều là rào biện, nhận lầm mới là vương đạo. Ta biết rõ. Liễu Nhị Long chính đang chờ câu này. Kia khuê nữ, cha đi về trước. Đồ vật nhớ kỹ ăn. Ngọc La miệng mới lỏng một ngụm đại khí. Ai nha ma ơi. Việc này xem như đi qua. Dễ chịu. Chương 89, Lộ Tiểu Vũ. Ầm ầm. Ầm ầm. Đen nghịt mây đen bao phủ toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông. Hoắc xoạt. Một đạo to như vại nước thiểm điện rơi xuống. Cuồng phong giơ lên cắt bay đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 10 thước sự vật. Một chút đẳng cấp thấp hồn sư không thể không phóng thích võ hồn đến chống cự cuồng phong. Cái này cái quỷ gì thời tiết? Ngọc La miệng chôn loan một tiếng. Loại này ngàn năm khó gặp thời tiết rất cổ quái. Ngọc Nguyên Trấn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mây đen, tại kia mây đen đằng sau ẩn ẩn có thể nhìn thấy ẩn chứa thiểm điện. A, đau chết lao nương. Liễu Nhị Long cắn chặt răng ngà, hai tay xé rách ga giường. Sinh con quá đau. Tấn, tấn, tấn. Nơi hẻo lánh ngồi kia một thân ảnh, từng ngụm hướng bên trong miệng rót rượu. Lam Điện Bá Vương tông tộc nhân xem Lộ Viễn tựa như là xem quái vật đồng dạng. Đứa nhỏ này đều muốn ra đời. Hắn còn có tâm tình uống rượu. Hắn đến cùng có phải hay không đứa bé cha? Lộ Viễn kia là có tâm tư uống rượu a? Không. Hắn là bởi vì khẩn trương. Bà đỡ không đồng ý hắn tiến vào, hắn cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Quỷ dị thời tiết, Liễu Nhị Long kêu to cùng bà đỡ bận bịu tứ phía thân ảnh nhường hắn càng phát ra khẩn trương. Uống chút rượu để cho mình trấn định. Hoắc xoạt. Một đạo đột nhiên xuất hiện thiểm điện rơi xuống, đem chung quanh trong nháy mắt chiếu sáng. Ngay sau đó tiếng sấm cuồn cuộn, cảm giác muốn đem cả ngày bầu trời xé mở. Một lát sau, một tiếng to rõ khóc nỉ non theo trong phòng truyền đến. Sinh. Con trai. mẹ con bình an. Bà đỡ ôm đứa bé theo trong phòng đi ra, ôm đến Lộ Viễn trước mặt. Đây là... Ngọc Nguyên Trấn hít sâu một hơi. Đứa bé này cái trán chỗ mi tâm vừa rồi xuất hiện một cái màu đen đường vân. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhận biết loại này ấn ký. Long Văn. Lam Điện Bá Vương Tông cổ tịch bên trên có ghi chép qua. Là cường đại đại danh tử. Loại này Long Văn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, hơn nữa còn là xuất hiện tại một cái tân sinh mà trên thân. Vừa rồi Long Văn lấp lánh sát na hắn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng. Đứa nhỏ này rất là không đơn giản. Đáng yêu, lớn lên giống ta. Lộ Viễn nghe được mẹ con bình an về sau, nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Đối mặt vừa ra đời hài nhi trong lúc nhất thời hắn có chút chân tay luống cuống. Không có kinh nghiệm nha. Không quá sẽ ôm, sợ mạnh tay. Đặt xong tên rồi sao? Ngọc Nguyên Trấn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lộ Tiểu Vũ. Lộ Viễn vô ý thức đáp. Lực chú ý tất cả trước mắt hắn tân sinh mà trên thân. Cái tên này là Liễu Nhị Long lên. Không có gì hàm nghĩa, chính là chơi. Lộ Viễn thôi động hồn lực đem trên người mùi rượu tán đi, duỗi ra hai tay cẩn thận nghiêm túc ôm lấy con của mình. Nhìn xem Lộ Viễn kia lung la lung lay thân thể, trái tim tất cả mọi người cũng nhắc đến cổ họng. Chính mình cũng đứng không vững, còn ôm lấy đứa bé. Thật có thể được sao? Hắn uống hết đi nhiều như vậy, cũng đừng lại đem đứa bé ngã. Tiếp theo một cái chớp mắt, trái tim tất cả mọi người cũng rơi xuống đất. Bởi vì Lộ Viễn ôm hải tử cùng cầm kiếm đồng dạng. Trộm ổn. Quả ớt nhỏ. Xem, con của chúng ta. Lộ Viễn ôm đứa bé đi vào Liễu Nhị Long bên người. Đáng yêu. Lớn lên giống ngươi. Mẫu tính quang huy nhường Liễu Nhị Long trong đôi mắt đẹp đều là ôn nhu. Sau đó mấy ngày, Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long vẫn bận chiếu cố đứa bé sự tình. Nhưng hai người đều là lần thứ nhất, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Luống cuống tay chân, kết quả là bận rộn cái tịch mịch. Đứa bé còn đói hoa hoa gọi. Cuối cùng cái này sự tình cũng chỉ có thể giao cho Lam Điện Bá Vương Tông bên trong có kinh nghiệm bà đỡ cùng vũ em. Lam Điện Bá Vương Tông, phòng nghị sự. Ngọc Nguyên Trấn, Ngọc La Miện cùng Tông môn mấy vị trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Mục đích đúng là vì Lộ Tiểu Vũ trên trán cái kia Long Văn ấn ký. Tông chủ, Lộ Viễn Nhi tử trên trán thật xuất hiện ngươi nói loại kia ấn ký a? Trong đó một tên trưởng lão hỏi. Thiên chân vạn sắc. Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt nghiêm túc. Xuất sinh tự mang Long Văn đứa bé, đừng nói gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu thật là dạng này, đứa bé này hẳn là một cái loài rồng võ hồn. Chuyện này đối với nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông tới nói có lẽ là một cái cơ hội. Tông chủ, đứa nhỏ này nói như thế nào cũng có nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông một nửa huyết mạch. Nếu như có thể mà nói tận lực đem đứa bé này lưu tại nhóm chúng ta tông môn. Tam trưởng lão, Liễu Nhị Long võ hồn đã phát sinh biến dị, coi như Lộ Tiểu Vũ kế thừa hắn mâu thân võ hồn, vậy cũng không phải nhóm chúng ta Lam Điện Phách Vương Long võ hồn à. Ngũ trưởng lão, tư tưởng của ngươi quá cố hóa. 2 năm trước Ninh Phong Chí Thiên Kim phục dụng một gốc tiên phẩm dược thảo về sau thất bảo lưu ly tháp biến thành 9 tầng cựu thải, nhường thất bảo lưu ly tháp hồn sư có tấn thăng phong hào đấu la hy vọng. Chuyện này ngươi chưa quên a? Lộ Tiểu Vũ đối nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông tới nói có lẽ cũng là một trận kỳ ngộ. Ta đồng ý ngũ trưởng lão đề nghị. Ta cũng đồng ý. Chuyện sự tình này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Lộ Viễn một cửa ải kia nhóm chúng ta liền không có biện pháp qua. Chư vị trưởng lão ý tứ Ngọc Nguyên Trấn làm sao có thể không minh bạch. Bọn hắn chính là muốn giữ Lộ Tiểu Vũ lại đến, nếu quả thật như bọn hắn suy đoán như thế có trở thành cường giả tối đỉnh tiềm chất liền dốc lòng bồi dưỡng. Hy vọng tương lai có thể làm cho Lam Điện Bá Vương Tông lại lên một tầng nữa. Bình thường đứa bé 6 tuổi về sau thức tỉnh chỉ cần kèm thêm hồn lực bình thường đều sẽ bị đưa đến hồn sư học viện học tập. Lộ Viễn hoàn toàn có thể đem nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông xem như hồn sư học viện, các loại đến 6 tuổi về sau đưa tới. Không sai. Nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông đối loài rồng võ hồn phát triển cùng nghiên cứu cũng không phải cái khác địa phương có thể so sánh, chỉ cần Lộ Tiểu Vũ đúng như nhóm chúng ta phán đoán như thế. Có thể hứa hẹn cho hắn ưu chất nhất tài nguyên. Các vị trưởng lão ngươi một cái, ta một câu. Chuyện sự tình này có thể thử một chút. Ai tới làm cái này thuyết khách? Ngọc Nguyên Trấn liếc nhìn đám người, hỏi. Ta giới thiệu nhường nhị đương gia đi. Đúng, nhị đương gia nói như thế nào cũng là Lộ Tiểu Vũ ông ngoại, có cái tầng quan hệ này tại mở miệng cũng hợp lý. Ta cũng giới thiệu nhị đương gia đi. Đồng ý. Ẩm. Chuyện sự tình này các ngươi ai thích đi người đó đi. Ngọc La Miện vỗ cái bàn đứng lên. Hắn từ đầu đến giờ một câu không nói. Đến cuối cùng bọn này lão già đem công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều vứt cho hắn. Thật chó. Hắn vừa qua khỏi 2 ngày thư thái thời gian. Hiện tại lại muốn đem hắn đẩy lên Lộ Viễn trước mặt. Quá mẹ nó tổn hại. Nhị đương gia, ngươi là có cái gì cố kỵ sao? nghe nói ngươi gần nhất vô tình hay cố ý trốn tránh Lộ Viễn.
Không thể nào.
Mấy vị trưởng lão châu đầu ghé thai.
Cho cười.
Ta làm sao lại sợ một cái mao đầu tiểu tử.
Ngọc La miệng kiên cường nói.
Nhị đệ, chuyện sự tình này ngươi liền vất vả một chuyến đi.
Ngọc Nguyên Trấn cũng cho rằng người chọn lựa thích hợp nhất không ai qua được Ngọc La miệng.
Đại ca, ta.
Nhóm chúng ta đang ngồi những người này cũng liền ngươi thích hợp nhất, tất cả mọi người tin tưởng ngươi.
Ngọc La miệng.
Hôm nay hai chương cùng một chỗ phát ra tới.
Bởi vì bao đến cậu tác giả nơi này.
Lo lắng buổi chiều mất điện.
Chương 90, thiếp mời.
Lộ Viễn.
Đến, uống rượu.
Ngọc La miệng cầm hai vỏ rượu ngon tìm đến Lộ Viễn.
Ngọc Thiên Hằng kia thối tiểu tử nói Lộ Viễn rượu ngon, có rượu chuyện gì đều có thể ngồi xuống nói.
Xem Lộ Viễn bộ dạng này, quả nhiên không có lừa hắn.
Nô.
Tốt.
Tấn.
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 Lộ Viễn ôm lấy trong đó một vỏ bắt đầu uống.
Nô.
Ngươi làm sao không uống?
Lộ Viễn không cao hứng.
Tới tìm hắn uống rượu, lao nhân này thế mà không uống.
Ùng ục.
Ngọc La miệng cổ họng núp đích, nuốt nước miếng một cái.
Cả đàn tạo A.
Con lửa cũng không dám như thế uống đi.
Phàm là ăn một hạt hoa sinh gạo cũng được A.
Hây A.
Tốt,
hát hát hát.
Ngọc La miệng ôm lấy mặt khác một vỏ.
Nhữ nhữ mày, cái này một vỏ xuống dưới, đoán chừng liền thần trí không rõ.
Lộ Viễn, ta tới tìm ngươi là có kiện sự tình.
Tiểu Vũ đứa nhỏ này ngươi xem có thể hay không lưu tại nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông.
Ngọc La miệng kiên trì nói.
Cái gì?
Lộ Viễn một quyền đánh vào trên bàn rượu, hoa sinh gạo gắn một chỗ.
Lộ Viễn, ngươi trước đừng kích động, nghe ta từ từ nói.
Ta cũng không gạt ngươi, tiểu Vũ đứa nhỏ này vừa ra đời trên trán liền có một đạo long văn ấn ký, tuyệt không phải.
Tại loài rồng hồn sư nghiên cứu bên trên, ngươi hoặc là Thất Bảo Lưu Ly Tông khẳng định không bằng nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông tinh thông.
Nhóm chúng ta?
Ta không đồng ý.
Lộ Viễn nghe minh bạch, đám hỗn đản này muốn đánh con của hắn chủ ý.
Việc này hắn không được.
Lộ Viễn.
Ngọc La miệng còn muốn nói tiếp cái gì?
Ngươi lại nói xem chừng ta đánh ngươi a.
Lộ Viễn gấp.
Không nói chuyện này, uống rượu uống rượu.
Ngọc La miệng xem Lộ Viễn lắc lư nằm đấm, vội vàng nói sang chuyện khác.
Hắn là thật đánh không lại Lộ Viễn a.
Cái này sự tình không phải mẹ nó nhường hắn tới nói, đây không phải tìm không phải mãi a.
Dùng cái mông ngẫm lại cũng biết rõ Lộ Viễn sẽ không đồng ý.
Qua ba lần rượu.
Ha.
Lộ Viễn ca, đây là thứ năm đàn.
Ta thực tế không uống được nữa.
Tha đệ đệ một ngửa có được hay không?
Ngọc La miệng giống một bãi bùn nhau giống như nằm sấp tại trên mặt bàn.
Hắn thề đời này lần thứ nhất uống nhiều rượu như vậy.
Hiện tại cảm giác cả người cũng ở trên trời tung bay.
Đệ đệ dập đầu cho ngươi.
Loảng xoảng một tiếng, Ngọc La miệng trực tiếp nằm trên đất.
Nô.
Ngã xuống A.
Lộ Viễn lung lay Ngọc La miệng.
Đã triệt để không có phản ứng.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Toàn thân đau nhức thêm đầu u ám nhường Ngọc La miệng mở ra mông lung hai mắt.
Ngọc La miệng cảm thụ thân thể một cái tình huống, con mắt đột nhiên vừa mở.
Ngô ngô ngô.
Cái này mẹ nó.
Hắn thế mà bị trói rồi.
Ngẫm lại cũng biết là ai làm.
Lộ Viễn.
Cái này hỗn đản.
Ngọc La miệng thử nghiệm thôi động hồn lực tránh thoát dây thừng.
Có thể một điểm lực khí cũng làm không lên.
Cái này tiểu tử còn cho hắn hạ dược rồi.
Hắn nhiều nhất bất quá chỉ là cái thuyết khách, quá mẹ nó xui xẻo.
Cam.
Ngô ngô ngô.
Nhị đệ, ngươi.
Ngọc Nguyên Trấn nhường Ngọc La miệng tới làm thuyết khách, cái này một đêm trôi qua xem cũng không có trở về, tìm tới.
Sau đó liền thấy Ngọc La miệng bị dán tại trên xà nhà.
Tông chủ, dịu ta một cái, chân ta mềm.
Ngọc La miệng trong lòng ảo não.
Cũng không biết rõ Lộ Viễn tên hôn đảng kia đến cùng cho hắn xuống bao nhiêu thuốc, hắn cảm giác đều muốn tê liệt.
Hai ngày sau.
Lam Điện Bá Vương Tông, phòng nghị sự.
Tông chủ. Lộ Viễn cái kia hôn đàn đây.
Ngọc La miệng sắc bị tức nổ tung.
Lần trước bị Lộ Viễn xem như con tin liền đủ mất mặt.
Lần này lại bị Lộ Viễn cho buộc, hơn nữa còn cho hắn hạ độc.
Thân thể của hắn mềm hai ngày đều không thể xuống giường, thượng thổ hạ tả.
Tông môn đệ tử nói, Lộ Viễn mang theo Liễu Nhị Long cùng đứa bé đi.
Ngọc Nguyên Trấn trong lòng hối hận, vẫn là nóng nổi.
Chủ yếu là nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ trên trán ấn ký về sau bị làm choáng váng đầu óc.
Hắn cũng minh bạch. Lộ Viễn đối bọn hắn trong lòng còn có cảnh giác, lúc này mới vô thành vô tức rời đi.
Cái này sự tình, dù ai đều sẽ đề phòng.
Thông môn đệ tử nhìn thấy vì cái gì không ngăn cản.
Ngọc La miệng tức nghiến răng nghiến lợi.
Ngươi cho rằng bọn hắn có thể ngăn được a?
Ngọc Nguyên Trấn tức vốn cũng không thuận, Ngọc La miệng còn ở nơi này mỏ mẫm phàn nàn.
Thiên đấu thành.
Lộ Viễn nhà.
Liễu Nhị Long nằm ở trên giường ôm đứa bé.
Lộ Viễn ca ca, cái này hài tử thật là ngươi a? Ninh Vinh Vinh con mắt trừng giống trung đồng. Quá khó mà tin. Nàng thường thường liền sẽ tìm đến Lộ Viễn. Cái này cái gì thời điểm Lộ Viễn cùng Sử Lai Khắc học viện lao sư dính líu quan hệ rồi. Còn có đứa bé. Đại não một mảnh trống không. Không chỉ là nàng, ở sau lưng nàng đứng đấy Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh đám người trên mặt cũng là viết kép ngộng. Đứa nhỏ này bây giờ tới là quá đột nhiên. Nhất là Chu Trúc Thanh. Nàng thế nhưng là tại Sử Lai Khắc học viện đợi qua một đoạn thời gian. Mặc dù rất ngắn, nhưng nàng biết rõ Liễu Nhị Long bạo tính tình. Một người như vậy, thế mà cùng Lộ Viễn nhắc lên quan hệ. Còn vì Lộ Viễn sinh đứa bé. Đầu óc có chút loạn. Đứa bé đương nhiên là ta. Đừng ngốc thất thần, đều nhanh đi qua nhìn một chút. Lộ Viễn giang hai cánh tay đẩy mấy nữ hải phía sau lưng. Là thật đáng yêu. Lớn lên giống Lộ Viễn ca ca. Tên gọi là gì? Mấy nữ hải vây quanh ở Lộ Tiểu Vũ bên cạnh cười cười nói nói. Nhưng nghĩ đến đứa nhỏ này là Lộ Viễn, vẫn còn có chút tê cả da đầu. Lộ Viễn ca. Người ở đâu? Nhóm chúng ta tiến đến. Phong Tiếu Thiên, Ngọc Thiên Tâm, Hỏa Vô Song cùng Hoàng Đấu chiến đấu mấy cái thối tiểu tử ở bên ngoài thò đầu ra nhìn. Bọn hắn cũng không muốn đến A, mấu chốt là Lộ Viễn gọi bọn hắn. Không đến được sao? Nhất là Hoàng Đấu chiến đội mấy cái kia thối tiểu tử, suy nghĩ nát óc cũng không minh bạch Lộ Viễn vì cái gì gọi bọn hắn tới. Cẩn thận hồi tưởng, nửa năm qua này cùng Lộ Viễn không có gì gặp nhau A. Bình thường trung thực bản phận, kính giả yêu trẻ. Lộ Viễn làm sao đột nhiên gọi bọn hắn đến? Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng còn nói cho bọn hắn nói Lộ Viễn làm cha. Hai tên khốn kiếp này trang xa điêu cho ai xem đây? Nói láo cũng sẽ không. Là bọn hắn những người này sau khi vào cửa. Trong nháy mắt hóa đá. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lộ Viễn trên giường làm sao nằm một cái nữ nhân? Còn ôm một đứa bé. Thật coi cha a. Quá làm cho người ta chấn kinh. Mà lại nằm ở trên giường cái này nữ nhân bọn hắn gặp qua. Trước kia Lam Ba học viện viện trưởng, Liễu Nhị Long. Nghe nói là một cái tính tình nóng nảy, không nghĩ tới cái này cũng bị Lộ Viễn hàng ở. Lộ Viễn ca, chúc mừng chúc mừng. Phong Tiếu Thiên đầu góc xoay chuyển nhanh. Lộ Viễn ca, chúng ta tới vội vàng, cũng không có chuẩn bị lễ vật gì. Hòa Vô Song đi theo gượng cười hai tiếng. Thối tiểu tử, ta là loại kia tham tiền người a. Vừa nói, Lộ Viễn đem thật dày một chồng thiếp mời rời ra. Lộ Tiểu Vũ tiếp qua không lâu liền mãn nguyệt. Là thời điểm đem thiếp mời đưa ra ngoài. Cái này thời điểm hắn làm sao có thể quên đi mấy cái này thối tiểu từ đây. Áo Tư La, ngươi chạy nhanh. Giúp ta đem cái này đưa đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thạch gia thối tiểu tử, các ngươi đem những này đưa đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Hòa Vô Song, ngươi đem cái này đưa đến Nguyệt Hiên. Lộ Viễn ca, ta biết rõ cuối cùng chương này ta đến đưa. Phong Tiếu Thiên cười ha hả nói. Mở ra xem Sử Lai Khắc học viện. Cái này địa phương hắn biết rõ. Cam đoan đưa đến. Cuối tháng. Yếu ớt hỏi một câu, mọi người còn có nguyện phiếu A. Cho cậu tác giả nện một đập. Nếu như không có cũng không quan hệ. Ném điểm phiếu để cử đi. Chương 91, Lộ Viễn, không hổ là ngươi. Thiên Đấu Hoàng Thất. Lộ Viễn có đứa bé rồi. Tuyết Dạ Đại Đế thở hừng hực. Hắn mới vừa đem Tuyết Kha tứ hôn cho Lộ Viễn, vừa mới qua đi bao lâu. Lộ Viễn liền chỉnh ra đứa bé đến. Đây không phải đánh bọn hắn Thiên Đấu Hoàng Thất mà ta. Phu Hoàng. Vậy ta cũng muốn gả cho hắn. Tuyết Kha ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói. Không phải liền là làm tiểu A. Trong lòng nàng đã sớm làm xong cái này chuẩn bị. Ngươi. Tuyết Dạ Đại Đế tức nửa ngày nói không nên lời một câu. Phu Hoàng, ngài đừng kích động. Sự tình đã phát sinh, lại nói những này đã vô dụng. Nhóm chúng ta còn không bằng thoải mái tiếp nhận chuyện sự tình này. Thiên Nhận Tuyết Cung Thân nói. Nàng mới vừa chiếm được tin tức này thời điểm cũng là nửa ngày không nói ra một câu. Nàng suy đoán qua thật nhiều loại khả năng, Liễu Nhị Long đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Hai người này cũng có thể dính líu quan hệ sao? Thính sai. Nàng đột nhiên phát hiện tự mình đối Lộ Viễn hiểu rõ còn xa xa không đủ. Cái này gia hỏa cũng không chỉ ưa thích tiểu cô nương đơn giản như vậy. Ai? Tuyết Dạ Đại Đế tức phẩy tay háo bỏ đi. Cái này Lộ Viễn đơn giản so trong truyền thuyết còn muốn không hợp thói thường. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí cầm trong tay thiết mời. Trầm mặc. Liễu Nhị Long. Lam Điện Bá Vương Tông Nhị Đường Gia Ngọc La Miện con gái tư sinh. Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong giết chóc chi giác. Năm đó ở đấu La Đại Lục Sông ra danh khí thời điểm Lộ Viễn còn chưa ra đời đây. Sau đó hiện tại nói cho hắn biết. Hai người có đứa bé rồi. Cái này dưa thật là quá lớn điểm đi. Lộ Viễn đi Lam Điện Bá Vương Tông sự tình hắn là biết đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lộ Viễn một người đi, trở về thời điểm biến thành một nhà ba người rồi. Sọ nao đau. Phong Chí. Nếu không chúng ta hiện tại liền đem Lộ Viễn mang về tông môn đi. cái này tiểu tử gần 2 năm đường đi chính là càng ngày càng dã. Trần Tâm ngồi không yên. Lộ Viễn cái này tiểu tử tại tán gái trên con đường này xem như nhường hắn cho đi minh bạch. Cái này cũng chơi ra hoa đến rồi. Thế mà cùng Liễu Nhị Long đều có thể chỉnh ra một đứa bé đến. Thật không hổ là ngươi Lộ Viễn A. Phục. Trần Tâm, ngươi cái này lão già chẳng lẽ quên Tiểu Viễn vì cái gì đi A. Cổ Dung đối chuyện sự tình này cũng là phi thường chấn kinh. Nhường Lộ Viễn trở về, Trần Tâm tu luyện lại muốn bị áp chế. Kia tiểu tử võ hồn quá mẹ nó tà tính. Được không bù mất. Bất quá muốn như thế bỏ mặc hắn đi xuống, Cổ Dung không dám nghĩ tiếp xuống Lộ Viễn còn có thể chỉnh ra cái gì hiện ra mắt mù thao tác. Cốt thúc, Lam Điện Bá Vương Tông bên kia có tin tức gì a? Ninh Phong Chí hỏi. Đây là chúng ta ám tuyến tin tức chuyển đến. Cổ Dung cong ngón búng ra, đem một bức thư đưa lên. Bọn hắn muốn đem đứa bé lưu lại. Ninh Phong Chí ngón tay đánh chỗ ngồi. Một lát sau. Xuống núi, nhìn một chút đứa bé. Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thủ tịch phòng làm việc. Hô. Ngộng Thần Cơ ngồi tại thủ tịch chuyên môn trên ghế ngồi thảnh thơi uống nước trà. Thủ tịch, Lộ Viễn cũng đem thiếp mời đưa đến ngươi trên bàn công tác, ngươi làm sao còn có tâm tình uống trà. Tân Minh lúc ấy thu được thiếp mời thời điểm, kinh hãi đều nhanh đi tiểu. Hắn còn đơn ra đây, Lộ Viễn làm cha. Cam. Sau đó vội vàng tìm đến thủ tịch Ngộng Thần Cơ thương nghị chuyện sự tình này. Thật không nghĩ đến vị này thế mà còn có thể ngồi ở chỗ này nhàn nhã uống trà. Tân Minh lão sư, vững vàng. Không phải liền là sinh đứa bé A. Cũng không phải cái đại sự gì. Ngộng Thần Cơ khí định thần nhàn. Cùng Lộ Viễn liên hệ như thế mấy năm xuống tới. Hắn hiểu. Lộ Viễn chính là Lộ Viễn. Vô luận làm ra sự tình gì, hắn cũng sẽ không giật mình. T. Thủ tịch đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Thần Minh có chút bất đắc dĩ. Cái kia còn có thể làm sao? Chuẩn bị hạ lễ A. Hiện tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh giải thi đấu sắp tới. Hắn thật vất vả dùng 300 đàn rượu ngon nhường Lộ Viễn đồng ý thay học viện dự thi. Chuyện sự tình này nếu như không đi. Bị Lộ Viễn bắt lấy bím tóc, vậy thì không phải là 300 đàn đơn giản như vậy. Không chỉ có muốn đi, còn muốn chuẩn bị hậu lễ. Tấn. 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 Ha. Mấy người các ngươi thối tiểu tử rất tích cực nha. Nơi này tất cả đều là hoàng thất cống rượu, tùy tiện uống. Còn có cái này đồ vật, tùy tiện ăn. Lộ Viễn theo trong hồn đạo khí xuất ra một bao màu xanh lá lá cây. Hắn cũng không biết rõ là cái gì, dù sao chính là tại độc cô bác thuốc kia trong vườn hao, số lượng vẫn rất nhiều. Tạ ơn Lộ Viễn ca. Tạ ơn Lộ Viễn ca. Đám người cũng không khách khí. Có thể ăn Lộ Viễn dừng lại, không dễ dàng. Lộ Viễn ca. Người còn chưa tới, Phong Thiếu Thiên thanh âm ủy khuất liền truyền đến. Ta bị người đánh. Phong Thiếu Thiên mang trên mặt tổn thương đi vào gian phòng. Quá mẹ nó xui xẻo. Hắn vừa tới Sử Lai Khắc Học Viện lại đụng phải viện trưởng Phất Lan Đức. Việc này lúc đầu thật đơn giản. Hắn đem thiếp mời đưa đến sau đó rời đi. Có thể Phất Lan Đức cái kia hỗn đản không đồng ý hắn đi, còn nói hắn tung tin đồn nhảm nói xấu Liễu Nhị Long. Cái này không chỉ A có bệnh sao. Hắn cùng Sử Lai Khắc Học Viện vô duyên vô cớ vì sao muốn tung tin đồn nhảm. Trừ phi rảnh đến nhức cả trứng. Sau đó hắn lúc ấy liền giải thích A, nói đứa bé hắn cũng gặp được, dáng dấp cực giống Lộ Viễn. Sau đó Phất Lan Đức liền gấp. Đem hắn nhấn tại đường biên vỉa hè trên ma sát. Kia đánh một trận A. Quá mẹ nó oan. Mấy tên hỗn đản này đang làm cái gì? Lộ Viễn nghe xong Phong Tiếu Thiên giảng thuật. Không cao hứng. Sử Lai Khắc Học Viện dù nói thế nào đó cũng là nửa cái mẹ người nhà. Thế mà đem đưa thiếp mời người đánh. Quá vô lễ. Được rồi, hắn tự mình đi đưa. Sử Lai Khắc Học Viện. Viện trưởng phòng làm việc. Không lão đại. Ngươi không phải ra ngoài là nhóm chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội chế định trang phục rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Triệu Vô Cực xem Phất Lan Đức giận đùng đùng đi đến, hỏi. Thật sự là tức chết ta rồi. Ta mới vừa đi tới dậy cửa ra vào liền gặp được một cái hỗn đản. Sau đó đưa cho ta một tấm thiếp mời. Phía trên nói. Nói. Nói Liễu Nhị Long sinh con rồi. Còn. Còn nói là Lộ Viễn. Phất Lan Đức càng nói càng tức. Đầu năm nay tung tin đồn nhảm thật sự là không cần tiền vốn. Xuy. Ngọc Tiểu Cương rếu cợt một tiếng, tiếp tục vùi đầu khổ đọc. Hắn còn tưởng rằng sự tình gì đây? Nguyên lai lại là cái não tàn tái tạo giao. Tiểu Cương, ngươi làm sao một điểm phản ứng cũng không có. Phất Lan Đức nghe được loại này lời đồn phổi đều muốn tức nổ tung, Ngọc Tiểu Cương thế mà còn có nhàn tâm đọc sách. Phất Lan Đức, lời đồn dừng ở trí giả. Ngọc Tiểu Cương từ tốn nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có ly khai quyển sách trên tay quyển. Liễu Nhị Long sinh con. Cái này sự tình thua thiệt kẻ tạo lời đồn nghĩ ra, dùng cái mông ngẫm lại cũng biết rõ tuyệt không có khả năng.
Vậy ngươi cảm xúc trên cũng hẳn là có chỗ biểu thị a. Nhị Long ly khai đều đã nửa năm, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không lo lắng sao?
Phất Lan Đức cảm xúc càng ngày càng kích động.
Ai?
Nhị Long không muốn để cho ta tìm tới, ta có thể có cái gì biện pháp?
Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng.
Nửa năm này thời gian nhóm chúng ta tuổi trẻ thời điểm sông sáo địa phương ta cũng đi đã tìm, căn bản không có Nhị Long đi qua dấu hiệu.
Ta suy đoán Nhị Long khả năng bị nàng phụ thân mang về Lam Điện Bá Vương Tông.
Tiểu Cương, ngươi có muốn hay không?
Phất Lan Đức, ngươi đủ.
Ta là tuyệt đối không có khả năng trở về.
Chương 92, Tiểu Cương, tỉnh táo.
Kít xoay.
Viện trưởng cửa ban công chậm rãi mở ra.
Một cái đầu chậm rãi mò vào.
Ha.
Nguyên lai các ngươi đám hôn đả này cũng trốn ở chỗ này.
Có phải hay không cố ý trốn tránh ta?
Lộ Viễn ôm vỏ rượu lung la lung lay đi đến.
Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực gian phòng cũng không ai, nguyên lai cũng trốn ở chỗ này.
Đường.
Lộ Viễn.
Triệu Vô Cực trong nháy mắt xù lông lên, có một cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên.
Cái này ra hỏa tới làm gì?
Đái Mộc Bạch mấy tên khốn kiếp kia lại trêu chọc Lộ Viễn rồi.
Không nên a.
Từ khi Đường Tam ly khai Sử Lai Khắc học viện về sau, Đái Mộc Bạch bọn hắn đã trung thực rất nhiều.
Ngươi hỗn đản này vì cái gì đánh gió tiểu tử?
Lộ Viễn một cái lắc mình đem Phất Lan Đức nhấn ở trên tường, phát ra đông một tiếng vang trầm.
Tốc độ nhanh chóng, không có cho Phất Lan Đức bất kỳ phản ứng nào cơ hội.
Lộ Viễn, có chuyện từ từ nói.
Giữa chúng ta khẳng định là có cái gì hiểu lầm.
Triệu Vô Cực kinh ngạc.
Lộ Viễn cái này ra hỏa lại mạnh lên.
Xem bộ dạng này hắn liên thủ với Phất Lan Đức cũng không phải quái vật này đối thủ.
Cái này thời điểm vậy chỉ có thể nhận sợ a.
Bằng không Phất Lan Đức chỉ định bị đánh.
Ngươi nói.
Vì cái gì đánh gió tiểu tử?
Lộ Viễn chậm rãi buông xuống hữu quyền, cho Phất Lan Đức một chút thở dốc cơ hội.
Người kia tung tin đồn nhảm phỉ báng nhóm chúng ta Sử Lai Khắc học viện lao sư.
Phất Lan Đức không biết rõ ai là gió tiểu tử, nhưng hắn hôm nay liền đánh một cái hỗn đản.
Ta xem ngươi mới là đánh rắm.
Xem ở nhi tử ta tiệc đầy tháng phân thượng, hôm nay không đánh ngươi.
Đây là thiếp mời, nhất định phải đi a.
Lộ Viễn nói đem thiếp mời nhét vào Phất Lan Đức trong ngực.
Phất Lan Đức mở ra xem.
Mộng bức.
Nếu như nói cái kia gọi Phong Tiếu Thiên tung tin đồn nhảm, lấy Lộ Viễn tính cách chắc chắn sẽ không phối hợp mới đúng.
Kia chuyện sự tình này là Lộ Viễn chủ mưu.
Cũng không nên.
Lộ Viễn không phải loại kia rảnh đến nhức cả trứng người.
Ngọc Tiểu Cương trong lòng luống cuống.
Hắn có chút ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Hắn muốn hỏi một chút Lộ Viễn cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Lộ Viễn đã không thấy bóng người.
Ngày thứ hai.
Lộ Tiểu Vũ hàng thế nhường thiên đấu thành vỡ tổ.
Không ít hồn sư cũng nhận được thiếp mời, tất cả mọi người không nghĩ tới Lộ Viễn sẽ làm ra loại này làm cho người hít thở không thông thao tác.
Phất Lan Đức, nói cho ta.
Đây không phải là thật đúng hay không?
Chuyện sự tình này đã huyên náo toàn thành mưa gió.
Làm hắn không thể không tin nha.
Tiểu Cương, ngươi bình tĩnh một chút.
Phất Lan Đức cũng phiền muộn a.
Nghe nói thiên đấu hoàng thất cũng thu được thiếp mời, cái này trò đùa không có khả năng như thế mở a.
Cái này mẹ nó là thật.
Hắn cái này tác hợp đến tác hợp đi. Càng về sau bận rộn cái tịch mịch.
Nhường Lộ Viễn cái kia hỗn đản nhặt được cái đại tiện nghi.
Máu mẹ băng.
Ta không tin.
Ta không tin.
Ta muốn đi chứng thực chuyện sự tình này là giả.
Ngọc Tiểu Cương phát điên đúng vậy chạy ra ngoài.
Còn sót lại lý trí nhường hắn hướng phía Lộ Viễn nhà phương hướng phi nước đại.
Hắn muốn chứng minh Liễu Nhị Long cùng Lộ Viễn không có một chút xíu quan hệ, càng không khả năng có một đứa bé.
Chỉ cần chứng minh Liễu Nhị Long không cùng Lộ Viễn ở chỗ này, lời đồn liền tự sụp đổ.
Một khắc đồng hồ về sau.
Phanh phanh phanh.
Lộ Viễn, ngươi ra.
Ngọc Tiểu Cương táo bạo nện Lộ Viễn cửa phòng.
Nhưng mà, ra cũng không phải là Lộ Viễn.
Mà là Liễu Nhị Long.
Giờ khắc này Ngọc Tiểu Cương máu mẹ nổ.
Liễu Nhị Long có thể tại Lộ Viễn nhà đã nói lên hết thảy.
Việc này là thật.
Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo.
Liễu Nhị Long nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương thời điểm, thân thể có chút dừng lại.
Nhị Long, ngươi cùng Lộ Viễn.
Ngọc Tiểu Cương không có đem tiếp theo nói ra. Trong lòng hắn còn duy nhất lấy như vậy một tia hy vọng.
Đúng vậy, nhóm chúng ta có một đứa bé.
Liễu Nhị Long từ tốn nói.
Quyết định tại thiên đấu thành bày tiệc rượu thời điểm nàng liền nghĩ đến muốn đối mặt Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương.
Vậy thì thế nào?
Nàng trước kia là cùng Ngọc Tiểu Cương từng có liên quan, nhưng bây giờ nàng là Lộ Tiểu Vũ mẹ.
Ngọc Tiểu Cương khóc không ra nước mắt.
Liều mạng hao tóc của mình.
Sự tình làm sao biến thành bộ dáng này?
Liễu Nhị Long liền đứa bé cũng có. Hết thể cũng trở nên không có bất luận cái gì cơ hội.
Ngươi chớ khóc.
Liễu Nhị Long nhẹ giọng nói.
Nhị Long, ngươi là tại quan tâm ta a?
Ngươi là tại quan tâm ta đúng hay không?
trong lòng ngươi vẫn là có ta. Đây hết thảy đều là ngươi nhường Lộ Viễn phối hợp diễn xuất một tuần kịch đúng hay không? Liễu Nhị Long an ủi, nhường Ngọc Tiểu Cương trong lòng dội tắt hy vọng lại xuất hiện một chút xíu hỏa tinh. Ta là để ngươi nói nhỏ chút, chớ quấy rầy tỉnh nhi tử ta đi ngủ. Liễu Nhị Long nhãn thần tràn ngập uy phẫn nộ. Nàng thật vất vả mới vừa đem Lộ Tiểu Vũ dâu ngủ, Ngọc Tiểu Cương cái này hỗn đả ngay tại bên ngoài chu lớn kêu to. Nhường nàng không vui. Hoa. Một tiếng hải nhi khóc nỉ non theo phòng ốc bên trong truyền đến. Tiểu Vũ không khóc, mẹ đến rồi. Liễu Nhị Long quay người vào phòng, trong giọng nói đều là ôn nhu. Lộ Tiểu Vũ kêu một tiếng khóc nỉ non nghe vào Ngọc Tiểu Cương trong thai phảng phất giống như là bị sét đánh. Cả người đại náo ông ông. Sự thật ấy nện cho. Liễu Nhị Long thật sự có một đứa bé, vẫn là cùng Lộ Viễn. Chơi ạ. Ngươi hôn đàn này, tới nhà của ta làm cái gì? Lộ Viễn vừa mới chuyển qua phố nói liền thấy Ngọc Tiểu Cương đứng tại hắn cửa nhà. Hôn đàn này khẳng định không có ý tốt. Lộ. Viễn. Ngọc Tiểu Cương muốn rách cả mí mắt. Nếu như hắn có thể đánh thắng Lộ Viễn nhất định phải hảo hảo đánh cái này hôn đàn. Nhưng hắn biết mình thực lực. Hiện tại liền Phất Lan Đức cũng không là đối thủ, hắn lại thế nào khả năng đánh thắng được Lộ Viễn? Ngươi đến cùng đối Nhị Long làm cái gì? Nàng tuyệt đối không phải loại kia lỗ mãng nữ nhân. Có phải hay không là ngươi ép buộc nàng làm tự mình chuyện không muốn làm? Ngọc Tiểu Cương chất hỏi. Hắn không tin Liễu Nhị Long sẽ cùng Lộ Viễn cam tâm tình nguyện phát sinh quan hệ. Ngọc Tiểu Cương. Không đợi Lộ Viễn lên tiếng, Liễu Nhị Long nhịn không được. Giận đùng đùng theo trong phòng đi tới. Nàng Liễu Nhị Long mặc dù không phải trong lòng cam tình nguyện tình huống dưới cùng Lộ Viễn có đứa bé này. Nhưng chuyện sự tình này cũng không thể để Ngọc Tiểu Cương nói như vậy. Lời nói này ra ngoài không phải tương đương với nhường nàng mất mặt. Đừng tưởng rằng tự mình hiểu rất rõ ta. Nhóm chúng ta đã rất nhiều năm không có hảo hảo ngồi xuống nói chuyện qua. Ngọc Tiểu Cương, ta cho ngươi biết. Người là sẽ trở nên. Ta cùng với Lộ Viễn rất vui vẻ. Con của chúng ta Lộ Tiểu Vũ cũng sẽ tại loại này vui vẻ hoàn cảnh phía dưới lớn lên. Về sau muốn không có chuyện gì cũng không cần đến rồi. Hai ba nàng, vào cửa thời điểm nói nhỏ chút, chớ quấy rầy tỉnh Tiểu Vũ. Nói xong. Liễu Nhị Long quay người trở về phòng ốc. Ha ha. Ngọc Tiểu Cương cười. Chỉ là hắn cái này cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhị Long, rất xin lỗi. Qua mấy ngày yến hội ta chỉ sợ không thể tới. Chúc ngươi hạnh phúc. Đến uống Lộ Tiểu Vũ tiệc đầy tháng. Hắn làm không được. Hắn Ngọc Tiểu Cương còn không có lớn như vậy độ lượng. Hôm nay hắn nhận đả kích đã đủ lớn. Hắn chỉ muốn trở về hảo hảo yên lặng một chút. Ta vừa muốn đi thông chi các ngươi đây. Tiệc đầy tháng tịch đổi nơi. Ta muốn tại Sử Lai Khắc học viện bày tiệc rượu. Lộ Viễn lúc trước hắn tính sai. Lần này hiến thỉnh người hơi nhiều. Thiên đấu đại khách sạn dung không được nhiều người như vậy. Hắn lúc đầu dự định mượn dùng thiên đấu hoàng gia học viện sân bãi, nhưng là Mộng Thần Cơ cự tuyệt phi thường dứt khoát. Lộ Viễn nhìn ra chuyện này Mộng Thần Cơ xác thực không có quyền lợi làm chủ. Hắn tại Sử Lai Khắc học viện bày tiệc rượu. Đúng là bất đắc dĩ. Người. Hoa. Ngọc Tiểu Cương che tim, một ngụm tiên huyết phun tới. Khinh người quá đáng. Chương 93, Tiểu Cương, nên uống thuốc. Sử Lai Khắc học viện. Tiểu Cương, nên uống thuốc rồi. Phất Lan Đức đem một bát thuốc bưng tới. Phất Lan Đức. Ngươi liền không nên cứu ta. Còn không bằng để cho ta chết đây. Ngọc Tiểu Cương cực kỳ bi thương, chính hắn cũng không biết rõ là thế nào trở về. Tiểu Cương, sẽ đi qua. Phất Lan Đức an ủi. Lộ Viễn muốn tới Sử Lai Khắc học viện bày tiệc rượu. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nhất định phải. Ngọc Tiểu Cương kích động toàn thân run rẩy. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Tiểu Cương, ngươi bình tĩnh một chút. Sự tình ta đều đã biết rõ. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Giết người bất quá đầu chạm đất. Lộ Viễn quá mẹ nó hung ác. Đơn giản không làm người a. Chuyện sự tình này ta tuyệt không đồng ý. Ngọc Tiểu Cương chán nổi gân xanh lên, gần như gào thét nói. Tiểu Cương, học viện dù sao cũng là người ta Nhị Long. Phất Lan Đức cũng rất bất đắc dĩ a. Liễu Nhị Long mặc dù đem viện trưởng vị trí tặng cho hắn, nhưng học viện này suy cho cùng vẫn là người ta Liễu Nhị Long một tay thành lập. Tại học viện đại bộ phận phân giáo sư cùng học sinh trong lòng Liễu Nhị Long vẫn là viện trưởng. Hiện tại Liễu Nhị Long dùng tự mình sân bãi đặt mua tiệc rượu, hắn có thể nói cái gì? Bên ngoài đang làm cái gì? Ngọc Tiểu Cương mơ hồ nghe phía bên ngoài đinh đinh đương đương thanh âm, thế là hỏi. Ngậy! Cái kia! Lộ Viễn phái tới người ngay tại bên ngoài đặt mua sân bãi. A. Ngọc Tiểu Cương tim lại là một trận quặn đau. Tiểu Cương, đứng vững. Uống nhanh thuốc. Phất Lan Đức luôn cuống tay chân. Phất Lan Đức, ta muốn ly khai cái này thương tâm địa phương. Hiện tại liền đi. Ngọc Tiểu Cương kéo lấy mỏi mệt thân thể liền muốn xuống giường. Đừng a. Toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh lớn đua ngựa trên liền muốn bắt đầu. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện không thể không có ngươi. Phất Lan Đức ngăn lại Ngọc Tiểu Cương. Liên Ngọc Tiểu Cương hiện tại trạng thái thân thể cùng thực lực, sau khi ra ngoài phàm là gặp gỡ điểm nguy hiểm đoán chừng liền lạnh. Phất Lan Đức, ngươi đừng cản ta. Ta ở chỗ này còn có thể có ý nghĩa gì? Mất mặt ta. Ngọc Tiểu Cương càng phát ra kích động. Ngươi quên Tiểu Tam sao? Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đối với các ngươi sư đồ trọng yếu giống vậy, nếu như hắn còn sống nhất định sẽ tham gia cuộc so tài này. Trong lòng ngươi không phải còn có một tia hy vọng cho rằng Tiểu Tam còn sống a? Nếu như ngươi hiện tại đi rơi mất, về sau cũng không có biện pháp chứng minh lý luận của ngươi. Một lát sau. Ai? Phất Lan Đức, đừng nói nữa. Ngọc Tiểu Cương chậm rãi ngồi xuống. Hạo Thiên Tông. Ầm ầm. Hạo Thiên truy ầm vang nện xuống. Đường Khiếu có chút nghiêng người tránh thoát, đồng thời tay phải bắn ra, con ngón búng ra, một tia hồn lực đột nhiên bắn mà ra. Đường Tam hai con ngươi hiện hiện một vòng tử sắc, khóa chặt công kích. Thân thể ngửa ra sau, tránh thoát công kích. Suy 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 suy. Vánh bạch ngọc sắt hai tay tại bên hông một vòng, mấy chục đạo ám khí bắn trụ mà ra. Hừ. Đường Khiếu nết miệng lên, hắn đứa cháu này thực lực là càng ngày càng mạnh. Nhất là cái này được xưng là ám khí đồ vật, luôn có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Không tệ. Đinh 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 đinh. Ám khí bị Đường Khiếu hùng hậu hồn lực toàn bộ ngăn tại trước người hơn 2 mét địa phương. Đường Tam bốn cái hồn hoàn đồng thời tại dưới chân loại sáng. Quấn quanh, ký sinh, Chu Vong Thúc Phược cùng Lam Ngân Tủ Lung cơ hồ trong nháy mắt phóng xuất ra. Sau một khắc, Đường Khiếu liền phảng phất bị bao khỏa thành một cái lam tử sắc bánh trưng. Hạo Thiên Truy, Loạn Phi Phong. Trong chớp mắt, Đường Tam liền đem trong tay Hạo Thiên Truy vung ra 24 truy. Đường Khiếu vừa đem bao khỏa ở trên người Lam Ngân Thảo đánh nát, liền thấy kia đen như mực truy tại trước mắt hắn phóng đại. Theo bản năng hướng về sau vừa lui. Đại bá, ngươi thua. Đường Tam lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Tốt tiểu tử. Không tệ, mặc dù ta chỉ sử dụng 3 tầng lực, nhưng ngươi có thể đem ta đánh lui một bước đã thật không đơn giản. Đường Khiếu vô vô Đường Tam bả vai. Đại bá, ta hiện tại có thể xuống núi sao? Đường Tam trịnh trọng hỏi. Toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh lớn đua ngựa trên liền muốn bắt đầu. Thực lực của hắn bây giờ so sánh nửa năm trước tăng lên rất nhiều, nhất là tại Hạo Thiên Truy vận dụng lên. Chủ yếu nhất là Tiểu Vũ. Nửa năm, cũng không biết rõ Tiểu Vũ thế nào. Có nhớ hay không hắn? Ta biết rõ toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Ta đưa ngươi xuống núi. Đường Khiếu không yên lòng nha. Đường Tam thật đã xảy ra chuyện gì? Hắn không có biện pháp như chính mình hạo đệ bàn giao a. Tạ ơn đại bá. Đường Tam nắm đấm một nắm, mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu Vũ, ta đến rồi. Ninh Phong Chí ngón trỏ sáng lên một đạo thất thải quang mang điểm nhẹ tại lộ Tiểu Vũ mi tâm bên trên. Cảm giác được một cỗ lực lượng cương ép đem hắn tay đẩy ra. Đứa nhỏ này rất là không đơn giản. Khó trách Lam Điện Bá Vương Tông muốn lưu lại. Liền xem như hắn nhìn thấy đứa nhỏ này cũng ưa thích ghê gớm. Đáng tiếc. Không phải Vinh Vinh Sinh. Đáng yêu đi. Lộ Viễn hơi say trên mặt đơn giản trong bụng nở hoa. Đây là một khối 5 và 5. Ninh Phong Chí theo trong hồn đạo khí xuất ra một cái đẹp đẽ chiếc hộp màu đen, lời nói còn chưa nói đến một nửa. Ninh Thúc. Người tới thì tới thôi. Còn mang lễ vật quý giá như vậy. Ta thay Tiểu Vũ nhận. Chỉnh ta không lạ có ý tốt. Lộ Viễn cười ha ha một tiếng, phi thường thành thạo đem lễ vật thu nhập trong hồn đạo khí. Hiển nhiên. Cái này sự tình không phải lần đầu tiên làm. Sinh con có thể thu nhiều như vậy lễ vật sao? Vậy sau này? Được nhiều sinh. Thối tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Đứa nhỏ này ta trần tâm thừa nhận. Nhưng ngươi về sau cũng không thể cô phụ Vinh Vinh, không phải vậy ta không tha cho ngươi. Trần Tâm hừ lạnh một tiếng, sụ mặt nói. Lao ra hỏa, ngươi giác ngộ thế nào còn như thế thấp đây? Khó trách đến bây giờ còn không có vợ. Hắn Lộ Viễn là cái loại người này a. Gấu cho tách ra Bắc Ngô sự tình hắn tuyệt đối sẽ không làm. Ngươi! Trần Tâm tức một câu cũng nói không nên lời. Cái này thối tiểu tử. Vào đêm. Lộ! Viễn! Ninh Tông chủ cho Tiểu Vũ hồn cốt, làm sao để ngươi bộ trên người mình rồi? Liễu Nhị Long tức nghiến răng nghiến lợi. Nàng vẫn luôn biết rõ Lộ Viễn không muốn mặt, nhưng cũng không nghĩ tới không biết xấu hổ như vậy à. Nhi tử đồ vật cũng đoạn. Đơn giản hỗn đản. Quá ớt nhỏ, ngươi đừng nóng giận mà. Tiểu Vũ bây giờ còn nhỏ, căn bản không cần đến hồn cốt. Chờ hắn lớn lên về sau ta lại cho tiện hắn một khối tốt hơn ha. Lộ Viễn một bên giải thích, một bên cảm thụ tự mình hấp thu xong hồn cốt về sau biến hóa. Thật không tệ. Không hổ là Ninh Thúc, xuất thủ chính là hào phóng. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay quyền trượng đứng tại trước giáo hoàng điện. Hai bên đứng đấy mấy chục tên hồn sư. Cầm đầu chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Sau lưng bọn hắn còn đứng lấy ba tên phong hào đấu la, còn lại hồn sư cũng đều là hồn đấu la cấp bậc. Ngoại trừ Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị bên ngoài, tất cả mọi người không biết rõ giáo hoàng vì cái gì triệu tập bọn hắn đến đây. Sau nửa canh giờ, xuất phát. Thiên Đấu Thành. Vây quanh Sử Lai Khắc Học Viện. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng. Tất Lạp Tư rốt cục làm một cái nhân sự. Thế mà cho nàng truyền đến trọng yếu như vậy tin tức. Rất tốt. Lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hôm nay canh thứ 2 ha. Chương 94, tiệc đầy tháng, cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Thiên Đấu Thành. Sử Lai Khắc Học Viện. Lốt buốt. Lốt buốt. Chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên. Chu Trúc Thanh, trường mệnh khóa một cái. Linh Vinh Vinh, chữ vật hồn đạo khí một cái. Độc Đấu La, dược thảo hai gốc. Lam Điện Bá Vương Tông, kim hồn tệ 100 vạn. Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử Tuyết Thanh Hà, đẹp. Rượu ngon trăm đàn. Lộ Viễn hôm nay so với năm rồi cũng cao hứng. Tấn. 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 Nấc. Cái này một cao hứng. Uống hơi nhiều. Phong Thiếu Thiên bọn người nhìn xem Lộ Viễn kia nhẹ nhàng vui vẻ biểu lộ. Đều nhanh sụp đổ không được. Đại ca, tân khách còn không có ngồi xuống đây. Người cái này. Uống nhanh say. Cái này đúng a. Lộ Viễn. Ngọc Nguyên Trấn vui vẻ đi tới. Dù nói thế nào Liễu Nhị Long cũng là bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông người. Mặc dù Lộ Viễn không đồng ý đem Lộ Tiểu Vũ lưu tại Lam Điện Bá Vương Tông, còn đem Ngọc La Miện trói lại. Nhưng cái này nên tới vẫn là được đến. Ngươi ít từ nhỏ Vũ chủ ý, bằng không? Sao có thể a? Dù nói thế nào đó cũng là ta ngoại tôn, ta làm sao lại hại Tiểu Vũ đây? Không vui, ta tới này thật phù hợp a. Chân trời hết nhìn đông tới nhìn tây. Làm sao không thích hợp? Hôm nay tới đều là Đấu La Đại Lục bên trên có đầu có mặt nhân vật. Không Nhạc Lý thẳng tức cũng cường tráng. Nhưng người ta cũng không có thỉnh chúng ta a. Không mời mà tới thế nào? Nếu như bị phát hiện ta đến thời điểm nói hai câu may mắn lời nói, Lộ Viễn còn có thể đánh nhóm chúng ta mặt hay sao? Ngươi cho rằng Lộ Viễn cùng ngươi chân trời giống như cách cục nhỏ như vậy. Cái này sự tình không vui cũng không phải lần thứ nhất làm. Rất có kinh nghiệm. Nghe nói lần này Lộ Viễn thuê Hoàng Thất Ngự Chủ, kia bọn hắn không chiếm được nếm thử. Chớ nói nhảm. Đi, nhóm chúng ta đi qua ngồi bàn kia. Lao Ngông đã sớm nhìn chuẩn, hắn bên cạnh phía trước bàn kia ngồi hai cái quả phụ. Hôm nay tại Sử Lai Khắc Học Viện người đại bộ phận đều là cao hứng, đương nhiên cũng có không cao hứng. So như Ngọc Tiểu Cương. Viện trưởng phòng làm việc. Kia từng tiếng tiếng pháo nổ nghe vào Ngọc Tiểu Cương trong tai, phảng phất muốn đem hắn trái tim nổ tung. Nhưng hắn tâm một trận quặn đau. Lộ Viễn hỗn đản này thật không làm người a. Nhất định phải tại Sử Lai Khắc Học Viện bày tiệc rượu. Hắn muốn chết. Tiểu Cương, uống thuốc đi. Phất Lan Đức đem một khỏa dược hoàn đưa tới Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Hừ. Đái Mục Bạch tức một quyền đánh vào bàn bên trên. Nghe tới Lộ Viễn làm cha thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Chu Trúc Thanh sinh con nữa nha. Hắn liền muốn không minh bạch, mình rốt cuộc thua ở chỗ nào. Chu Trúc Thanh là thế nào coi trọng tên rác rưởi kia. Câu tam đáp tứ còn chưa tính, hiện tại thế mà còn làm ra đứa bé. Điều kỳ quái nhất chính là cái này hài tử cư mà là Lộ Viễn cùng Liễu Nhị Long. Nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Bọn hắn đánh cũng đánh không lại, mà lại tiệc rượu này cũng bày lên tới. Hiện tại thật nhiều trước đó đi theo Liễu Nhị Long học viên đều đi qua chúc mừng. Liên mẹ nó Thái Long cũng đi. Liên lưu lại mấy người bọn hắn ở chỗ này xám xịt đợi tại viện trưởng phòng làm việc. Thật mẹ nó biết khuất. Viện trưởng, Tiểu Vũ đây. Áo Tư Tạp chung quanh nhìn quanh, phát hiện nơi này thiếu mất một người. Không phải là đi uống tiệc đầy tháng đi. Mã Hồng Tuấn nói. Hắn thế nhưng là biết rõ từ khi Đường Tam đi về sau, Lộ Viễn thường xuyên đi tìm Tiểu Vũ. Nói không chừng hai người hiện tại đã. Cũng khó nói a. Dù sao kia thế nhưng là Lộ Viễn. Liên Nhị Long lão sư loại kia bạo người có tính khí cũng bị Lộ Viễn làm lớn bụng. Tiểu Vũ cái này thỏ nhỏ rất có thể đã gặp độc thủ. Khả năng đi tu luyện đi. Từ từ nhỏ ba mất tích về sau, Tiểu Vũ một mực là bắt chước ngụy trang hoàn cảnh cùng nhà ở tập thể ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Phất Lan Đức Tử Tổ nói. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Bầu trời mơ hồ ba động trước đưa tới mấy vị phong hào đấu la chú ý. Ngay sau đó xa xa bầu trời xuất hiện mấy cái điểm đen. Sau đó dần dần tăng nhiều. Có tình huống, mọi người đề phòng. Trần Tâm đưa mắt nhìn bầu trời, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Theo khí tức trên có thể phán định ra tới này một số người đều là cường giả. Là đến uống Lộ Tiểu Vũ tiệc đầy tháng. Lộ Viễn cái này tiểu tử ra Thiên Đấu Thành mấy lần bọn hắn cũng phái người cùng ra đây. Không nghe nói cái này tiểu tử kết giao loại này cường giả a. Trần Tâm nhìn về phía Ninh Phong Chí, phát hiện Ninh Phong Chí cũng là một mặt ngộp bức. Ngọc Nguyên Trấn cùng Độc Cô Bác hai vị phong hào đấu la cùng Trần Tâm sóng vai đứng thẳng, cũng nhìn chăm chú vào giữa bầu trời biến hóa. Ai cũng không biết rõ những người này đến cùng là tới làm cái gì. Theo bầu trời khí tức ba động càng ngày càng nặng, rất nhiều phổ thông hồn sư cũng chú ý tới giữa bầu trời biến hóa. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thân phận của người đến liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Võ Hồn Điện, Trần Tâm các loại ba vị phong hào đấu la cơ hồ trăm miệng một lời. Cũng một bước. Cái này thời điểm Võ Hồn Điện tới làm gì? Uống tiệc đầy tháng. Không thể nào. Trước đây trước sau sau cộng lại đoán chừng có hơn 200 tên hồn sư. Mà lại tăng thêm nguyệt quan cùng quỷ mị hết thể 5 tên phong hào đấu la. Cái này mẹ nó. Không thích hợp a. Ngọc Nguyên Trấn. Không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lơ lửng tại giữa không trung nguyệt quan yêu dị thanh âm vang lên. Võ Hồn Điện sở thuộc, vây quanh Sử Lai Khắc Học Viện. Một đạo tràn ngập uy áp giọng nữ vang lên. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi vào tất cả mọi người trong thai thời điểm, Bỉ Bỉ Đông thân ảnh đã hiện lên ở nguyệt quan cùng quỷ mị phía trước. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông về sau, cho dù Trần Tâm, Độc Cô Bác, Ngọc Nguyên Trấn loại này phong hào đấu la kia cũng không bình tĩnh. Liền giáo hoàng đều tới. Việc này không đơn giản a. Tăng thêm giáo hoàng cái này thế nhưng là 6 vị phong hào đấu la. Thân ở Sử Lai Khắc Học Viện tất cả mọi người mẹ nó luôn cuống. Bọn hắn chính là đến an tịch. Đến mức đó sao? Cái này cũng phải chết ta. Không vui, ta liền nói mẹ nó không thể tới đi. Cam con em ngươi. Ta mẹ nó làm sao biết rõ an tịch còn có thể ra chuyện lớn như vậy. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Lộ Viễn chọc tới Võ Hồn Điện rồi? Vẫn là nói đến đây dự tiệc tân khách bên trong có người đắc tội Võ Hồn Điện. Coi như lại thế nào đắc tội Võ Hồn Điện, vậy cũng không về phần xuất động nhiều người như vậy à. Ngươi không thấy được à. Giáo hoàng đều tới. Như thế to lớn đội hình, chính là phong hào đấu la vậy cũng đủ chết tám trở về. Tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng mẹ nó hoảng một nhóm. Tiểu Viễn, ngươi gần nhất có hay không gây chuyện. Ninh Phong Chí bức âm thành dây chuyển vào Lộ Viễn trong thai. Hắn thấy, hiện tại trong những người này có thể có can đảm chọc tới Võ Hồn Điện có lẽ cũng chỉ có Lộ Viễn. Chẳng lẽ lại Lộ Viễn so sánh so đông làm cái gì? Không về phần đi. Ừm. Không có a. Lộ Viễn nghĩ nghĩ, hắn từ nhỏ đã trung thực bản phận. Làm sao lại gây chuyện? Hắn cũng không minh bạch tại sao tới nhiều người như vậy, bất quá hắn hiện tại lực chú ý cũng tại đứng phía trước nhất Bỉ Bỉ Đông trên thân. Vị tỷ tỷ này, ngươi xuyên cái trường bào còn đứng cao như vậy. Không sợ lộ hết ta. Vừa nói, Lộ Viễn thay đổi đầu nhìn lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bỉ Bỉ Đông đã thiểm hiện đến Lộ Viễn trước mặt. Trần Tâm võ hồn phong thích, đem Lộ Viễn bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Lớn mật. Lại dám đối giáo hoàng không? Nguyệt Quan lời nói còn chưa nói, liền bị Bỉ Bỉ Đông đánh gãy. Ngươi chính là Lộ Viễn đi. Bỉ Bỉ Đông trên thân tản mát ra một luồng tinh thần lực vòng qua Trần Tâm tinh chuẩn bao phủ tại Lộ Viễn trên thân. Vị này xinh đẹp mỹ nữ, nhóm chúng ta cùng uống qua rượu a. Nói chuyện đồng thời, Lộ Viễn thôi động hồn lực, đem cái này sợi tinh thần lực cưỡng ép giật ra. Chương 95, hướng về phía tiểu vũ tới, cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Thối tiểu tử, đây là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Trần Tâm thấp giọng nhắc nhở. Hiện tại còn không biết rõ Bỉ Bỉ Đông mục đích tới nơi này, vạn nhất Lộ Viễn đem nàng làm phát bực. Mặc dù là xinh đẹp, nhưng cũng là có gai. A, nguyên lai là ngươi a. Có phải hay không tiểu hồ ly đem ta truyền cho ngươi, sau đó ngươi liền đến tìm ta. Lộ Viễn liếc nhìn một vòng, làm sao không thấy được tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly. Nana. Truyền lời cho nàng. Không có a. Bỉ Bỉ Đông mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không muốn đem thời gian lãng phí trên người Lộ Viễn. Nàng hôm nay đến cũng không phải cùng Lộ Viễn nói chuyện trời đất. Hôm nay chuyện sự tình này cùng các ngươi những người này không quan hệ. Ta khuyên các ngươi không nên nhúng tay. Bỉ Bỉ Đông hướng về phía trước mặt ba vị phong hào đấu la nói. Bỉ Bỉ Đông sau khi nói xong, đến ăn tịch tân khách dẫn đầu nuối lỏng một ngụm đại khí. Không phải nhằm vào bọn hắn. Kia không sao. Nỗi lòng lo lắng là bưng lỏng, nhưng trên mặt mộng bức không giảm. Cùng bọn hắn không quan hệ. Kêu Bỉ Bỉ Đông đến cùng tới là làm cái gì? Còn như thế đại trận chiến. Đến cùng là thần thánh phương nào có thể để cho Bỉ Bỉ Đông tự mình xuất hiện. Viện trưởng phòng làm việc bệ cửa sổ trước. Ngọc Tiểu Cương đem hết thể thu hết vào mắt. Bỉ Bỉ Đông không phải là tới tìm ta a? Ngọc Tiểu Cương tự đủ. Đã Võ Hồn Điện không phải nhằm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, không phải nhằm vào Lam Điện Bá Vương Tông, cũng không phải nhằm vào Độc Cô Bác. Cái kia còn có gì có thể có thể. Nơi này cùng Bỉ Bỉ Đông có gặp nhau còn muốn cũng chỉ có hắn. Đây là trong đầu hắn xuất hiện cái thứ nhất khả năng. Phất Lan Đức vuốt vuốt cái chán. Xong, điên rồ. Hắn cảm thấy Ngọc Tiểu Cương khẳng định là thụ kích thích về sau tinh thần rối loạn. Không phải vậy người bình thường làm sao có thể nói ra loại lời này. Tiểu Cương A, ta cái gì thành phần cũng không cần nói đi. Liễu Nhị Long cũng cùng người khác có đứa bé. Bị Đông còn có thể nhớ kỹ ngươi A. Coi như nhớ kỹ ngươi, người ta hiện tại cũng là giáo hoàng, cũng sẽ không lại tới tìm ngươi A. Húng chi còn mang theo nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ loại này thời điểm hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Vạn nhất lại đem Ngọc Tiểu Cương kích thích. Toàn bộ Thiên Đấu Thành cũng đang suy đoán Bị Đông dẫn đầu võ hồn điện tới làm cái gì thời điểm. Thân ở Thiên Đấu Hoàng Thất Tuyết Băng nhìn xem bầu trời Sử Lai Khắc phương hướng cường giả thân ảnh. Run lẩy bẩy. Bởi vì chuyện này kẻ đầu têu chính là hắn. Trước mấy ngày, thúc thúc hắn Tuyết Tinh Thân Vương thỉnh Độc Cô Bác uống rượu. Lúc ấy Độc Cô Bác say rượu thất ngôn nói đến trước đó tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thời điểm hắn trong lúc vô tình nghe được Cổ Dung cùng Ninh Phong Chí nói chuyện. Muốn vào ở Sử Lai Khắc học viện cái đám kia người bên trong có một cái hồn thú hóa hình. Xem lúc ấy Độc Cô Bác biểu lộ còn có chút kiêng kỵ cái gì bộ dáng. Lúc ấy hắn ngay tại trận. Nghe nói chuyện sự tình này về sau hắn cảm thấy có thể mạo hiểm một lần. Dù sao cái này hồn thú cũng hóa hình, đã không có trước đó tu vi. Kia thế nhưng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, 10 vạn năm hồn hoàn hắn khả năng vô phúc hưởng thụ, nhưng 10 vạn năm hồn cốt kia thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Khi hắn đem ý nghĩ nói cho Tuyết Tinh Thân Vương về sau, bị chửi mắng một trận. Nói cho hắn biết, trang phế vật liền muốn có một cái phế vật bộ dạng. Nhưng hắn trong lòng không phục a. Ngay tại hắn mang theo mấy người đi quan sát được thực chất ai là hồn thú. Sau đó, bị đái một bạch đánh một trận về sau nhận rõ hiện thực. Tuyết Tinh Thân Vương không tham dự chuyện sự tình này bên cạnh hắn một cái có thể sử dụng người đều không có. Bắt 10 vạn năm hồn thú chuyện sự tình này căn bản không phải hắn có thể làm được. Nhưng bị đái một bạch cái kia hôn đản đi hai lần hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Cũng không thể lát nữa nói cho Tuyết Tinh Thân Vương, không phải vậy lại là một trầu thoá mạn. Đại nào nóng lên. Đem chuyện sự tình này nặc danh nói cho Thiên Đấu Thành Võ Hồn Thánh Điện. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện sự tình này có thể nháo đến như thế lớn a. Thế mà liền giáo hoàng đều tới. Cái này Thiên Đấu Thành nếu là hủy. Hắn coi như giả bộ lại phế vật cũng không có chút ý nghĩa nào a. Hối hận không trước đây. Bị Đông vì không cùng những người này lên xung đột, cố ý nói rõ ý đồ đến. Bất quá chỉ là lên xung đột nàng cũng không sợ. Sở dĩ mang nhiều cường giả như vậy tới liền đã đem Trần Tâm cùng Độc Cô Bác những này lao giả tính toán tiến vào. Lộ Viễn bày tiệc đầy tháng sự tình tắt lạp tư tại trong tin tức nâng lên. Liên liên hồn thú thân phận, đều là trải qua nguyện quan xác nhận. Lúc đầu kế hoạch là quỷ, cúc hai người đem Tiểu Vũ vụng trộm mang ra Thiên Đấu Thành. Thần không biết quỷ chưa phát giác. Nhưng không nghĩ tới trước đó hai ngày Thiên Đấu Thành đột nhiên tới mấy vị phong hào đấu la. Bị Đông biết rõ chuyện sự tình này không thể chờ đợi thêm nữa, không phải vậy một cái 10 vạn năm hồn thú khả năng liền sẽ rơi vào những người khác trong tay. Hôm nay, nàng tình thế bắt buộc. Một cái 10 vạn năm hồn thú tin tức giống vỡ tổ giống như trong đám người truyền bá. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều mang tham lam. Kia thế nhưng là hồng đồng đồng hồn hoàn A, còn có 10 vạn năm hồn cốt. Đang ngồi từng cái đều là hồn sư. Ai không muốn muốn. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, đã võ hồn điện đều đã xuất thủ, bọn hắn chỉ định không có hy vọng. Ninh Phong Chí trong lòng thở dài. Thiên Đấu Thành có hồn thú chuyện sự tình này hắn là biết đến. Lúc ấy đã cảm thấy nếu như chuyện sự tình này bị người biết rõ, Thiên Đấu Thành muốn không thái bình. Không nghĩ tới chuyện sự tình này thế mà lại vào hôm nay bạo phát đi ra. Hiện tại các ngươi có thể tránh ra. Bị Đông trong tay quyền trượng một chỉ. Các hồn sư nhao nhao tránh ra một cái đạo lộ. Đem cái nha đầu kia tìm ra tới. Rõ. Võ hồn điện gần 100 tên hồn thánh cấp bậc hồn sư từ khác nhau phương hướng nhảy vào Sử Lai Khắc học viện. Mỗi người bọn họ trong tay cũng cầm một tấm người chân dung. Đây không phải Tiểu Vũ A. Thật đúng là. Nàng thế mà chính là cái kia võ hồn điện muốn tìm hồn thú. Thật không có nhìn ra nàng lại là hồn thú. Một chút Sử Lai Khắc học viên khe khẽ bàn luận. Kinh hãi nhất vẫn là Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức bọn người. Cùng bọn hắn sớm chiều chung đụng Tiểu Vũ lại là hồn thú. Hơn nữa còn là một cái 10 vạn năm hồn thú hóa thành nhân hình. Cái này mẹ nó ai có thể muốn lấy được. Phất Lan Đức, chúng ta bây giờ hẳn là có chút hành động A. Triệu Vô Cực người đều choáng váng. Hắn cảm giác từ khi đi vào Thiên Đấu Thành, lại tới đây về sau hết thảy cũng trở nên loạn cả lên. Không hợp thói thường sự tình trọng nhiều. Hắn hoài nghi nơi này phong thủy có vấn đề lớn. Kia nhóm chúng ta phải làm chút gì? Phất Lan Đức sửng sốt nửa ngày về sau chậm rãi nói. Ta cũng không biết rõ, luôn cảm giác đây là ta học viện, nhóm chúng ta trốn ở chỗ này không đi ra, bọn hắn cũng đảo khách thành chủ. Rất lúng túng. Triệu Vô Cực nhún vai. Quên đi thôi. Nhóm chúng ta ra ngoài cũng không làm được cái gì. Phất Lan Đức người tê. Hắn chính là muốn làm một chỗ học viện, thế nào cứ như vậy khó. Không phải Lộ Viễn chính là Võ Hồn Điện. Làm gì vậy đây là? Cần phải đuổi tận giết tuyệt A. Liên cái này trạng thái, phía dưới năm ai dám đến báo danh sử lai khắc học viện? Ai dám? Viện trưởng, ngươi nói Tiểu Vũ có phải hay không nghe được cái gì tin tức về sau chạy trốn? Áo Tư Tạp suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy khả năng này rất lớn. Chỉ mong đi. Nàng cùng nhóm chúng ta cũng là bằng hữu một trận, chạy đối nàng đối nhóm chúng ta đều là một chuyện tốt. Lúc này Tiểu Vũ đang núp ở Liễu Nhị Long trước đó chỗ ở rừng rậm nhà tranh bên trong. Run lẩy bẩy. Lộ Viễn cái kia ra hỏa, thế mà tạm thời nâng cốc ở trên mặt đất điểm đổi tại Sử Lai Khắc học viện bên trong. Mời tới nhiều như vậy phong hào đấu la, đây là muốn hại chết nàng A. Quyết định này quá đột ngột, nhưng nàng liền vụng trộm chuẩn ra thành cơ hội cũng không có. Hỗn đản. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này ra hỏa cái gì thời điểm có đứa bé rồi. Vẫn là cùng Liễu Nhị Long lão sư. Cái này. Quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cái này ra hỏa thật. Chương 96, đột nhiên xuất hiện đường tam, cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Sử Lai Khắc học viện phía sau núi. Một nhóm ba người ngay tại trong rừng rậm đi lại. Đi ở trước nhất chính là một cái màu đen tóc ngắn thanh niên. Tại bên cạnh hắn là một tên hỏa mái tóc màu đỏ thanh niên, liền trong mắt đều là màu đỏ sậm. Sau lưng bọn hắn thì là cùng Lộ Viễn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn đợi qua một tháng thời gian Hồ Liên Na. Ta Nguyệt, chúng ta tới loại này địa phương có thể tìm tới cái trứng. Diễm liền tiếp nhận khó chịu. Những người khác tại học viện tìm hồn thú, bọn hắn thế mà chạy đến loại này chim không thèm ị địa phương. Lần này công lao không chỉ A lại muốn chắp tay nhường cho người A. Cam. Đừng nói nhảm, mau tìm đi. Ta Nguyệt từ tốn nói. Ca, mau nhìn. Phía trước có một cái nhà tranh. Hồ Liệt Na chỉ vào nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Ta Nguyệt vừa nói, Nguyệt Nhận đã xuất hiện tại trong tay. Học viện phía sau núi xuất hiện một cái nhà tranh. Cũng không bình thường. Đột nhiên. Ba cái màu lam lồng giam đem Tà Nguyệt, Hồ Liên Na, Diễm ba người vây khốn. Suy 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 suy. Liên tiếp âm thanh xé gió lên. Trong bụi cỏ vô số ám khí bắn trụm mà tới. Thứ hai hồn kỹ, Hoa Cương Chi Nham. Diễm trên thân hiện ra một tầng như là đá hoa cương áo giáp. Đinh 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 đinh. Thứ hai hồn kỹ, Ngự. Tà Nguyệt trong tay Nguyệt Nhận phi tốc xoay tròn, chung quanh thân thể bắn ra hồn lực tạo thành một cái vòng phòng hộ. Ừm hừ. Hồ Liệt Na trên thân khí lạnh một đạo hồng phấn ánh sáng màu đỏ, thân hình thay đổi, hồng phấn màu đỏ đuổi cao quét ngang. Đinh 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 đinh. Dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Hoàng Kim Nhất Đại ba người các hiện thần thông. Là Diễm phá mất lồng giam thời điểm, một thanh to lớn truy ở trước mặt của hắn dần dần phóng đại. Dưới chân phát lực, thân thể lui lại. Đệ nhất hồn kỹ, Địa Ngục Nham Tương Trùng. Một đoàn nóng bỏng nham tương phá vỡ mặt đất, phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm. Hạo Thiên truy va chạm tại màu đỏ thấm hỏa trên cây cột, nổ tung vô số hoa lửa. Làm cho chung quanh biến thành một bên biển lửa, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Người này là Đường Tam. Tà Nguyệt nhận ra. Nửa năm trước Đường Tam thân phận bại lộ về sau, Võ Hồn Điện liền có cháu trai này tư liệu. Hắn tại Võ Hồn Điện nhìn thấy qua chân dung. Đây chính là Đường Tam. Không có chạy. Làm nát cái này chó đồ vật. Diễm tức giận buốt khói trên đầu. Cháu trai này thế mà làm đánh lén. Không đem phân cho hắn đánh ra đến, coi như hắn kéo sạch sẽ. Thứ tư hồn kỹ, Nham Tương Phiên Đằng. Oanh một tiếng, Diễm hai tay hỏa diễm bốc lên, hướng trên mặt đất vỗ. Ngay sau đó mặt đất như là bị nham tương tưới. Trong chớp mắt liền đã không có qua Đường Tam đầu gối. Đường Tam trong tay Lam Ngân Thảo khẽ vây mà ra, cuốn chặt lấy hướng trên đỉnh đầu một cái thân cây. Dùng sức kéo một cái, đem thân thể của mình đưa đi lên. Sớm tại Võ Hồn Điện vây quanh Sử Lai Khắc học viện thời điểm hắn liền cùng Đường Khiếu đi tới Thiên Đấu Thành. Chẳng qua là lúc đó cũng không biết rõ Võ Hồn Điện mục đích. Là Đường Tam biết được Võ Hồn Điện là hướng về phía Tiểu Vũ tới thời điểm. Cả người hắn cũng ngộp bức. Tiểu Vũ lại là một cái hồn thú. Hơn nữa còn là 10 và 5. Hắn cảm giác bên người bí ẩn thật là càng ngày càng nhiều. Tỉnh táo lại về sau. Thừa dịp Đường Khiếu lực chú ý tất cả Võ Hồn Điện bị đông trên người thời điểm. Hắn lặng lẽ sờ sờ từ sau núi chạy vào Sử Lai Khắc học viện. Nhiều người như vậy ở trong học viện không tìm được Tiểu Vũ, nói rõ Tiểu Vũ rất có thể không tại học viện. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Tiểu Vũ là ở phía sau núi nhà tranh bên trong. Không đợi hắn chạy tới, liền thấy Võ Hồn Điện ba người cũng hướng nhà tranh phương hướng đi qua. Loại này thời điểm hắn làm sao có thể không xuất thủ. Đệ nhất hồn kỹ, chém. Tà Nguyệt trong tay Nguyệt Nhận dùng sức vung lên, phi tốc xoay tròn Nguyệt Nhận phảng phất một vòng trăng tròn hướng phía Đường Tam bay lượn. Đường Tam lợi dụng eo lực lượng, kéo theo trên Hạo Thiên Truy Dương. Đinh đương. Nguyệt Nhận va chạm trên Hạo Thiên Truy phát ra một tiếng vang dọn. Ngay tại cái này thời điểm, Diễm công kích đến. Thứ ba hồn kỹ, Địa Ngục Liệt Diễm. Diễm song quyền oanh ra. Hai đoàn hỏa màu đỏ liệt diễm tại va chạm đến Hạo Thiên Truy thời điểm bạo tạc. Thân thể Đường Tam tại to lớn trùng kích vào bay ngược mà ra. Thứ hai hồn kỹ, Mị Hoặc. Hồ Liệt Na không biết cái gì lúc sau đã nhảy vọt đến giữa không trung, xuất hiện tại Đường Tam bên cạnh thân. Trong hai con ngươi màu hồng quang mang chớp động, hướng phía Đường Tam nhìn sang. Tử Cực Ma Đồng. Mặc dù thân ở bay ngược trạng thái, nhưng Đường Tam phản ứng coi như mau lẹ. Đối mặt loại này Mị Hoặc tính hồn kỹ, hắn có kinh nghiệm. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái to lớn đuôi cáo hướng phía hắn quăng tới. Hiện tại thân ở giữa không trung căn bản không có điểm dùng lực thay đổi thân hình. Chỉ có thể mặc cho đầu kia to lớn đuôi cáo quấn chặt lấy cổ. Không đợi hắn làm ra bước kế tiếp ứng đối đã bị quăng hướng không trung. Đường Tam phiền muộn a. Cái này còn không có rơi xuống đất đây, lại bị quăng bay. Mà ở trên không trung một cái bình dấm lớn hỏa nắm đấm màu đỏ đã đang chờ hắn. Ầm ầm. Một quyền rơi vào lồng ngực, thân thể Đường Tam giống thiên thạch đồng dạng đập ầm ầm trên mặt đất. Mặc dù bị đánh rất chật vật, nhưng lúc này Đường Tam trong lòng đang cười. Hắn sở dĩ bị đánh liên tục lùi về phía sau, chính là vì đem cái này ba người theo nhà tranh phương hướng dẫn tới. Nếu như Tiểu Vũ thật ở nơi đó, hy vọng nàng hiện tại đã chạy trốn. Bị Đông Phong xuất ra to lớn tinh thần lực dần dần lan tràn toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Chân mày đột nhiên vừa nhấc. Phía sau núi có tình huống. Nàng cảm nhận được học viện phía sau núi ẩn ẩn truyền đến dị động. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt Quan đã dẫn người bay lượn mà đi. Ở trên không nhìn xuống, hắn nhìn thấy Hồ Liệt Na ba người ngay tại hướng về phía một cái cầm truy hồn sư đánh tới bời. Khác một bên, hắn thấy được một người mặc hồng phấn trang phục màu đỏ tiểu nữ hài ngay tại rừng cây bên trong phi tốc phi nước đại. Tìm tới ngươi. 10 vạn năm hồn thú. Nguyệt Quan biết rõ cái này hồn thú cùng hắn một chút xíu quan hệ cũng không có, nhưng ngửi một chút cuối cùng được chưa? Không được. Nguyệt Quan bén nhọn thanh âm vang lên. Hắn cảm giác được có một vị cường giả ngay tại hướng phía Hồ Liệt Na ba người phi tốc tới gần. Lạc Nhĩ Địch Á Lạc, bên cạnh phía trước tiểu cô nương giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Nguyệt Quan đã xuất hiện sau lưng Hồ Liệt Na. Cân nhắc phía dưới hắn vẫn là lựa chọn đi trước cứu Hồ Liệt Na ba người. Kia thế nhưng là bọn hắn võ hồn điện hoàng kim nhất đại, tương lai hy vọng. Hắn có thể cảm giác được người tới phi thường cường đại, so với hắn còn mạnh hơn. Nếu như hắn không đi cứu, cái này ba người chỉ định muốn lệnh. Ầm ầm. Một trận nổ vang oanh minh. Trung quanh bụi bay dơ lên. Đường Khiếu. Quả nhiên là ngươi. Nhìn xem kia một người một truy đứng sừng sững ở chỗ đó, Nguyệt Quan tức nghiến răng nghiến lợi. Lại là cái này vết xe bên trong. Lại nhiều lần hỏng chuyện của hắn. Đường Khiếu dùng hồn lực đem Đường Tam kéo tới bên cạnh mình. Thối tiểu tử, các loại sự tình kết thúc ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Đường Khiếu tức nhức cả trứng. Hắn gặp qua Hồ Cha, chưa từng thấy qua Hố Đại Gia. Võ hồn điện nhiều người như vậy đều tới, liền chân tâm, Ngọc Nguyên Trấn những này lão già cũng không có xuất thủ. Đường Tam một cái hồn tông liền có dũng khí khiêu khích võ hồn điện. Cái này hồn tiểu tử cùng cha hắn đồng dạng. Đầu sát. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hành tung đã bại lộ, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp trượt. Đường Khiếu vung vẩy dài mười mấy mét Hạo Thiên nện một cái quét ngang. Lui. Nguyệt Quan hét lớn một tiếng, trên thân bắn ra hồn lực ba động thôi động Hồ Liệt Na ba người bay ngược về đằng sau. Thứ hai hồn kỹ, Kỳ Nhung Chi Quang. Kỳ Nhung thông thiên cúc nở rộ, tạo thành một cái phòng hộ kết giới. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc phảng phất đem bầu trời xé rách. Một kích va chạm về sau, Đường Khiếu mang theo Đường Tam phi tốc phi nước đại. Hắn nghĩ rất rõ ràng, lần này võ hồn điện người tới nhiều lắm. Tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ định nghỉ bước. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Chương 97, Độc Cô Bắc cứng rắn không ít, cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Tiểu cô nương, người chạy không thoát. To lớn uy áp đem Tiểu Vũ bao phủ. Đối phó loại này tiểu nha đầu, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp hai tay bởi vì võ hồn phóng thích đã biến thành những chảo. Vũ hồ. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp đáp xuống đem Tiểu Vũ tóm chặt lấy đưa vào không trung. Thả ta ra, lan lộn. Lời còn chưa nói hết, Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp thủ trưởng đã rơi vào Tiểu Vũ trên cổ. Quá ổn. Trước tiên đánh bất tỉnh lại nói. Đường Khiếu cùng Nguyệt Quan tiếng đánh nhau đưa tới Sử Lai Khắc học viện bên trong một chúng cường giả chú ý. Loại trình độ này va chạm không cần đoán đều là phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu. Quỷ mị lo lắng cho mình mấy chục năm ông bạn già, hóa thành quỷ ảnh kề sát đất cấp tốc mà đi. Tại bóng đen kia đằng sau đồng dạng đi theo mấy chục tên hồn sư. Phong Chí, phía sau núi tới một cái cường giả, ngươi đoán sẽ là ai? Trần Tâm bức âm thành dây nói. Ngoại trừ đang ngồi những này, cùng võ hồn điện có thủ chỉ sợ cũng liền mấy cái kia. Ninh Phong Chí sắc mặt nghiêm túc. Cuối cùng vẫn đánh nhau, nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất hiện ở đây, thiên đấu thành muốn lộn xộn à. Kiếm thúc, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút. Ninh Phong Chí nói. Tốt. Trần Tâm vừa dứt lời, đã mang theo Ninh Phong Chí ngự kiếm phi hành. Độc Cô Bác theo sát phía sau cũng đi xem náo nhiệt. Nhị đệ, nhóm chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Ngọc Nguyên Trấn đối phía sau núi đột nhiên xuất hiện cường giả trong lòng cũng có một ít suy đoán. Mấy ngàn mét cự ly đối với những cường giả này tới nói chỉ là chớp mắt công phu. Là Ninh Phong Chí nhìn thấy cùng Nguyệt Quan đối kháng cùng một chỗ cái kia Khôi Ngô thân ảnh lúc. Trong lòng suy đoán đã được đến chứng thực. Quả nhiên là Hạo Thiên Tông người. Giáo Hoàng Miện Hạ, tiểu nha đầu này đã bị ta bắt trở lại. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp trong lòng đắc ý. Có thể mẹ nó xem như dựng lên cái đại công. Chuyến này không uổng công. Tiểu Vũ, người thế nào Tiểu Vũ? Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ giống tựa như phát điên liều mạng la lên. Hắn rốt cục gặp được nửa năm qua này mong nhớ ngày đêm Tiểu Vũ. Nhưng bây giờ Tiểu Vũ cũng đã rơi vào hôn mê, căn bản không cách nào đáp lại hắn. Đem hai người này cầm xuống. Bị Đông Quyền Trượng trực chỉ Đường Tam. Nàng đang lo không có lý do đối phó Hạo Thiên Tông đây, Đường Khiếu liền chủ động tới gây sự. Rất tốt. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên xuất hiện từng tiếng trầm đục. Tránh ra. Bị Đông hét lớn một tiếng nhắc nhở, đồng thời thân thể lui lại. Ầm ầm. Một thanh to lớn hồng sắc Hạo Thiên truy từ trời rơi xuống, nện ở Bị Đông vừa rồi đứng thẳng vị trí. Một bộ rách rưới quần áo màu xám cho thân ảnh sừng sững tại Hạo Thiên truy trôi phía trên. Hùng hậu hồn lực đem Đường Tam ôm trọn, đưa đến vòng chiến đấu bên ngoài. Đường Hạo. Bị Đông nhãn thần dần dần trở nên lạnh lẽo. Không nghĩ tới Đường Hạo thế mà tại biến mất nửa năm sau đột nhiên xuất hiện. Hạo Thiên Tông một môn đôi đấu la thế mà đồng thời xuất hiện. Bị Đông, dám động nhi tử ta. Hỏi qua trên tay của ta cái này Hạo Thiên truy rồi sao? Thanh âm hùng hậu vang lên tại rách dưới hắc bào vang lên. Đường Hạo, chuyện sự tình này bản không có quan hệ gì với các ngươi. Là chính các ngươi muốn chết. Bị Đông nhìn hằm hằm. Nhiều lời vô ích. Đường Hạo đục ngầu con mắt đột nhiên vừa mở. Hai tay ôm lấy Hạo Thiên truy trôi, hướng phía Bị Đông đập xuống. Hừ. Bị Đông trên thân đệ nhất đệ nhị hồn hoàn đồng thời sáng lên, phía sau hiện ra hai cái màu tím sẫm lưỡi dao. Đinh đương. Cương giả ở giữa va chạm nhường chung quanh sinh ra khí lãng kịch liệt quét sạch. Trần Tâm tiến lên bước ra một bước, ngăn tại Ninh Phong Chí trước người, mênh ngông hồn lực theo trên thân tuôn ra. Phong Chí, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tâm bức âm thành dây chuyển vào Ninh Phong Chí trong hai. Thượng Tam Tông đồng khí liên chi. Bị Đông dã tâm quá lớn, yên lặng theo dõi kỳ biến không bằng chủ động xuất kích. Ninh Phong Chí mạch suy nghĩ rõ ràng. Chỉ bằng Hạo Thiên Tông hai cái này ngốc huynh đệ nếu là đánh xuống, hôm nay chỉ định phải bị thua thiệt. Nếu như Hạo Thiên Tông thực lực bị suy yếu, Thất Bảo Lưu Ly Tông áp lực sẽ biến lớn. Mà lại Bị Đông nếu là lấy được cái kia 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt, về sau sẽ càng thêm khó đối phó. Minh Bạch. Đệ nhất hồn kỹ, Trường Kiếm Gia Phong. Trần Tâm đem trong tay Thất Sát kiếm vung ra. Trên thân kiếm bám vào kiếm khí đem những cái kia khống chế lại tiểu vũ hồn sư đẩy lui. Ninh Phong Chí, liền các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông đều muốn nhúng một tay a. Bị Đông triệt để tức giận. Chuyện sự tình này ngay tại chậm rãi khống chế của nàng. Nàng tự cho là mang tới nhân thủ đã đủ nhiều, những người này vốn chính là trấn nhiếp Trần Tâm cùng Độc Cô Bác. Không nghĩ tới Đường Hạo cùng Đường Khiếu lại đột nhiên xuất hiện. Giáo Hoàng Miện Hạ, hồn thú vốn là vật vô chủ. Ai đạt được chính là của người đó, đây là nhóm chúng ta đấu la đại lục quy định bất thành văn. 10 vạn năm hồn hoàn càng là hồn sư suốt đời truy cầu. Nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải là nhằm vào võ hồn điện, chỉ là muốn cái này hồn thú thôi. Ninh Phong Chí vừa nói, Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã xuất hiện tại trong tay. Ninh Tông chủ nói rất đúng, 10 vạn năm hồn cốt ta cũng muốn một khối. Độc Cô Bác bước ra một bước cùng Ninh Phong Chí nhìn nhau. Cái này thời điểm đứng đội thế nhưng là rất trọng yếu. Lao độc vật, ngươi đường đi hẹp. Thanh lanh thanh âm vang lên, quỷ mị đã sát mặt đất khóa chặt Độc Cô Bác. Lúc này cùng Đường Khiếu đánh lửa nóng Nguyệt Quan trong lòng chửi mắng một tiếng. Quỷ mị hỗn đả này liền biết rõ tìm quả hồng mềm bóp. Cam. Thứ năm hồn kỹ, quỷ ảnh đầm tay. Một mảng lớn bóng đen xuất hiện tại Độc Cô Bác dưới chân, nắm chắc hắn mắt cá chân. Thứ ba hồn kỹ, giết quỷ biến. Nương theo lấy một đạo hào quang màu tím theo quỷ mị trên thân sáng lên, hắn các hạng thuộc tính cũng tăng lên gấp đôi. Như ưu linh đồng dạng hướng phía bị khống chế Độc Cô Bác phi hành, sau lưng lưu lại từng mảnh tàn ảnh. Thứ ba hồn kỹ, Bích Lân Mê Hồn Trận. Một đoàn màu xanh biết xương độc lấy độc cô bác làm trung tâm tứ tán lan tràn. Quỷ mị bao phủ trong đó về sau trong nháy mắt đã mất đi độc cô bác phương hướng, đồng thời toàn thân cũng xuất hiện một nháy mắt tê liệt. Quỷ mị run lên trong lòng, hơn nửa năm không thấy lao độc vật thực lực gặp chứng A. Khó trách hắn vừa rồi công kích thời điểm cái này chó đổ vật không chút hoang mang. Tính toán lao tử đúng không? Thứ năm hồn kỹ, xa hoàng phá. Độc cô bác trên thân bắn ra cường thế hồn lực ba động, cánh tay phải nhô ra. Một cái màu xanh biếc trường xà xoay quanh hướng về phía trước, hướng về phía quỷ mị cổ tắc tới. Từ khi hắn độc bị Lộ Viễn kia tiểu tử sau khi giải trừ, lại ăn một gốc tiên thảo. Hiện tại hắn cảm giác tự mình cứng rắn không ít. Quỷ mị cháu trai này còn coi hắn là quả hồng mềm bóp. Hôm nay hắn liền muốn hướng đấu la đại lục chính chứng minh không phải tuổi bắp nhất phong hào đấu la. Hừ. Thứ sáu hồn kỹ, âm trầm gào thét. Quỷ mị trước người hiện ra một cái gào thét đầu lâu hư ảnh. Một tiếng để cho người ta không rét mà run gào thét, nhường độc cô bác có một loại tiến vào âm phủ sợ hãi. Tính cả hắn thả ra đầu kia hồn lực trường xà cũng đang thét gào âm thanh bên trong tán loạn. Thứ hai hồn kỹ, phệ hồn chảo. Quỷ mị hai tay bám vào hắc khí, mười ngón trở nên giống lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Lực công kích cùng phòng ngự lần nữa tăng lên. Hai tay khoanh, dùng sức vung lên. Mười đạo sắc bén hàn quang lóe lên, thẳng đến độc cô bác đầu lâu. Độc cô bác có đầu hồn cốt việc này quỷ mị thế nhưng là một mực chưa quên. Bị đông có thể cầm tới 10 vạn năm hồn thú, hắn cũng không muốn tay không mà về a. Nếu như đem độc cô bác đầu vặn xuống tới, lần này cũng coi như không có chơi đùa lung tung. Đệ nhất hồn kỹ, bích lân xả hoàng cầu. Độc cô bác phải trong lòng bàn tay màu xanh biết xương độc nhanh chóng ngưng tụ. Thời gian nháy mắt, một cái màu xanh biết tiểu cầu hiện hiện. Cổ tay rung lên, bắn nhanh ra như điện. Màu xanh biết tiểu cầu phía trên ẩn chứa cuồng bạo năng lượng nhường không khí chung quanh cũng sinh ra nổ đùng. Rầm rầm rầm. Bích lân xà hoàng cầu va chạm tại sắc bén hàn quang dưới, trong nháy mắt bạo tạc. Xương độc lần nữa lan tràn. Chung quanh cây cối toàn bộ khô héo, liền nham thạch cũng biến thành một mảnh cháy đen. Chương 98, Đường Hạo Trang bước thất bại, cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Có Trần Tâm cùng độc cô bác gia nhập, chiến trường cục diện đã không còn là thiên về một bên tình huống. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên truy một vòng. Một cỗ to lớn khí tức đem bị đông bao phủ. Đường Hạo, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi bây giờ loại này tình huống không phải là đối thủ của ta. Bị đông nụ cười khinh thường hiện hiện. Mấy lần giao thủ xuống tới, hắn phát hiện Đường Hạo có cũ tổn thương mang theo, căn bản không phát huy ra được vốn có thực lực. Hạo Thiên chân thân. Đường Hạo hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra một cái cùng mình như lúc đồng dạng màu đỏ sẫm hư ảnh. Khoảng chừng cao mấy chục mét. Đường Tam trong góc chính nhìn xem phụ thân. Ngây dại. Đây chính là trong truyền thuyết Hạo Thiên đấu la A. Giờ khắc này hắn nhiệt huyết dâng trào. Bởi vì có như thế một cái cha mà kiêu ngạo. Tiểu Tam, xem rõ ràng. Đây mới là Hạo Thiên truy tinh túy. Đường Hạo ánh mắt xéo qua cong lên. Theo trong tay Hạo Thiên truy huy động, to lớn màu đỏ sẫm hư ảnh làm lấy tương đồng động tác. Kinh khủng uy áp một nháy mắt đem bị đông bao phủ. Thứ bảy hồn kỹ, thử vong chu hoàng chân thân. Bị đông quát lạnh một tiếng. Trên thân đột nhiên lan tràn ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ, cùng trên người sắt thần lĩnh vực chồng chất lên nhau. Đây là nàng một lĩnh vực khác kỹ năng. Thử vong lĩnh vực. Lĩnh vực có thể nhường nàng toàn bộ thuộc tính tăng phúc 10%, địch nhân toàn bộ thuộc tính giảm xuống 20%. Đương nhiên, cái này chỉ là nàng cái này lĩnh vực tam đại hiệu quả một trong số đó. Lĩnh vực phóng thích về sau, bị đông hồn lực thôi động rót vào thân thể hồn cốt phía trên. Tại nàng chỗ ngực một đạo tử sắc quang mang đống nhiên loại sáng. Đem trọn cánh rừng cũng chiếu chói mắt không gì sánh được. Một đạo đường kính gần thước to lớn hồng quang xung kích hướng về phía Đường Hạo đột nhiên bắn. Bị đông giận. Thế mà cầm nàng tại trước mặt Đường Tam làm Hạo Thiên chân thân dạy học. Quá cuồng vọng. Nàng lần này chính là muốn đánh Đường Hạo mặt thối. Ầm ầm. Hạo Thiên truy đụng vào kia to lớn hồng quang dưới, Đường Hạo thân thể liên tiếp lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân ảnh. Mẹ nó. Trang bước thất bại. Đối với mình thực lực bây giờ xuất hiện phán đoán sai lầm. Có cũ tổn thương trạng thái, hắn rất khó phát huy ra tự mình thực lực chân chính. Nếu như tại dạng này đánh xuống, vết thương cũ sẽ bị dẫn phát. Không ổn a. Nộ vòng. Đường Hạo quát lên một tiếng lớn, nương theo lấy hai âm thanh, trước hai cái hồn hoàn lên tiếng nổ tung. Khí thế trên người một nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ốm to như người eo truy trôi đập xuống. Mặc dù có dẫn phát bệnh cũ khả năng, nhưng bây giờ con trai mình ngay tại sau lưng. Hắn không thể lui. Thứ tám hồn kỹ. Nện hoàng phân thân. Một cái cùng bị đông như lúc đồng dạng phân thân đột nhiên xuất hiện. Thứ tư hồn kỹ, kinh cức chú khải. Thứ sáu hồn kỹ, hấp huyết chú thứ. Phân thân cùng bản thể đồng thời phóng xuất ra khác biệt hồn kỹ. đồng thời uy lực cùng hồn lực ba động cơ hồ tương đồng. Loại này tình huống dưới, Đường Hạo cũng không cách nào kết luận cái nào mới là bản thể. Phịch một tiếng trầm đục. Bị Đông Ngọc thủ nâng lên một chút, mênh mông hồn lực theo trên thân tuôn ra, đem Hạo Thiên truy đón lấy. Phân thân phía sau sắc bén nện lưỡi đao bắn ra hướng phía Đường Hạo hung hăng đâm xuống dưới. Hạo Thiên truy, loạn phi phong. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên truy phi tốc xoay tròn, một truy so một truy nhanh chóng, một truy so một truy lực lượng lớn. Lúc này Trần Tâm tại Ninh Phong Chí hỗ trợ người kế tiếp đối mặt trên hai vị phong hào đấu la, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này hai tên hồn sư đều là mới vừa đi vào phong hào đấu la không lâu, theo trên thực lực xem cũng liền cùng Độc Cô Bác giống như. Tại thiên hạ đệ nhất hỗ trợ thất bảo Lưu Ly Tháp Tăng Phúc Hạ. Hắn có thể nói là xuất tận danh tiếng. Càng đánh càng hải. Thứ tám hồn kỹ, Di Sơn Đảo Hải. Trần Tâm kiếm trong tay hoa phất phới. Ba ba bá. Trong chớp mắt đã phân ra 12 đạo kiếm ảnh từ khác nhau phương hướng hướng về phía hai tên phong hào đấu la bay lượn mà đi. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thứ tám hồn kỹ, ám ảnh đột tập. Hai tên phong hào đấu la sử xuất tất cả vốn liếng chống đỡ ngự Trần Tâm công kích. Đối mặt đấu la đại lục đệ nhất công kích phong hào đấu la lại thêm đệ nhất hỗ trợ Ninh Phong Chí. Hai người bọn họ thật rất khó đỉnh. Lại đẩy xuống đi thật muốn bị đánh ị ra xịt tới. Mấy tên phong hào đấu la tại Sử Lai Khắc học viện đánh túi bụi. Liên liên hồn đấu la cấp bậc cường giả cũng không dám tới gần. Ai mẹ nó cũng không muốn bị phong hào đấu la cấp bậc hồn kỳ lan đến gần. Nhất là cô độc Bắc Bích Lân xà hoàng độc, phóng xuất ra về sau kia thế nhưng là phạm vi lớn sát thương. Nếu như dính vào, ai mẹ nó chịu nổi. Lúc này, võ hồn điện trong trận doanh một cái to lớn kim ưng hướng xuống lao xuống, tại kim ưng trên lưng đứng đấy một vị hơn 30 tuổi dáng vóc uyển chuyển nữ tử, trên thân chín hoàn hiện hiện, thẳng đến Ninh Phong Chí mà đi. Tên này phong hào đấu la từ đầu đến cuối cũng không có tham chiến, nàng một mực lại chờ đợi một cái cơ hội. Tựa như bây giờ tất cả mọi người không cách nào bứt ra thời khắc. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, một cái cự long xuất hiện ở tên này nữ tử lao xuống phương hướng. Ngọc La miệng người đều choáng váng. Đại ca, ngươi làm sao không nói tiếng nào liền lên? Không phải đã nói chỉ là tới xem một chút ta? Cái này sẽ không thật là coi trọng kia 10 vạn năm hồn thú đi. Nhiều cường giả như vậy, không nhất định có thể cầm tới a. Mất trí. Nhưng bây giờ nói những này đã không có bất luận cái gì chứng dụng. Ngọc La miệng võ hồn phong thích, tám cái hồn hoàn tại dưới chân hiện hiện. Mặc dù phong hào đấu la ở giữa chiến đấu hắn không cách nào tham dự, nhưng bây giờ cũng không thể không đề phòng võ hồn điện người xuống tay với hắn. Hắn cảm giác tự mình liền không nên tới. Bị hố. Thứ tư hồn kỹ, lôi bạo. Một đạo hào quang màu tím từ trên thân Ngọc Nguyên chấn phát sáng lên, tay phải chậm rãi nâng lên. Đại lượng lại dày đặc màu lam lôi điện công kích như rắn trườn đồng dạng chen chúc mà ra. TTT. Tên này nữ đấu la trên thân thứ 5 hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại, vô số cánh chim màu vàng từ phía sau bắn trụm mà ra. Màu vàng cùng màu lam chạm vào nhau, phát ra liên tiếp lốp bốp nổ đùng. Ngọc Nguyên chấn. Liền ngươi cũng muốn nhúng tay a? Tức giận thanh âm chất hỏi. 10 vạn năm hồn thú, ta cũng rất ưa thích nha. Ngọc Nguyên Trấn nhún vai. 10 vạn năm hồn thú quả thật làm cho tâm hắn động. Bất quá càng quan trọng hơn là hiện tại cần xuất ra Lam Điện Bá Vương Tông thái độ. Hạo Thiên Tông xuất thủ. Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất thủ. Bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông có thể xem kịch. Khẳng định không thích hợp. Môi hở răng lạnh đạo lý hắn hiểu, nếu như Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hôm nay gãy kích. Vậy sau này võ hồn điện đoán chừng liền muốn tại bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông trên đầu đi. Coi như hai cái này tông môn hôm nay không có thua, các loại thông thả lại sức đoán chừng về sau cũng sẽ cô lập Lam Điện Bá Vương Tông, thậm chí là đối phó bọn hắn. Cái này bỏ mặc nói như thế nào đều muốn xuất thủ. Thứ sáu hồn kỹ, đả kích chí mạng. Tên này nữ tính bên người xuất hiện mảng lớn màu vàng lông vũ hướng phía tay phải của nàng ngưng tụ. Ngắn trong nháy mắt một thanh màu vàng lưới dao hình thành. Cổ tay khẽ đảo. Mang theo âm thanh xé gió gào thét mà ra. Thứ ba hồn kỹ, lôi đỉnh chi nộ. Nương theo lấy một đạo hào quang màu tím lấp lóe, Ngọc Nguyên Trấn tiến vào trạng thái bùng nổ. Lôi điện chi lực tăng lên gấp đôi. Đệ nhất hồn kỹ, lôi đỉnh long chảo. Hồn lực hóa thành lam tử sắc lôi điện, ngay sau đó ngưng kết thành long chảo bám vào trên cánh tay. Đinh đương. Tràn ngập lực lượng hai cái long chảo đem cái kia kim sắc lưỡi dao trong nháy mắt đánh bay. Chương 99, cầm đầu đánh. Cầu bài đặt trước, cầu phiếu phiếu. Thứ tám hồn kỹ, nhiệt huyết sôi trào. Đầy trời phi vũ phiêu nhiên tung tích, như là màu vàng mưa. Là rơi trên mặt đất thời điểm tạo thành cháy hừng hực hỏa diễm. Bá đạo nóng bỏng năng lượng không ngừng tiêu hao Ngọc Nguyên Trấn hồn lực. Thứ sáu hồn kỹ, phá thiên long khiếu. Một tiếng bạo liệt long khiếu âm thanh theo Ngọc Nguyên Trấn trong miệng truyền ra. Không khí bốc lên tức quần quần khí bạo âm, mãnh liệt ba động đem bỗng nhiên thiêu đốt liệt hỏa thổi tan.
Nhanh lên
nữa, tiểu vũ chờ lấy ta. Đường Tam trong lòng không ngừng lặp lại lấy mấy câu nói đó. Chân đạp quỷ ảnh sau lưng lưu lại một mảng lớn tàn ảnh, tại trong rừng rậm ghé qua. Phong hào đấu la cấp bậc hắn không cách nào tham dự, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở mình có thể thừa dịp những cường giả này cháy bỏng cùng một chỗ thời điểm đi vòng qua cứu tiểu vũ. Suy 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 suy. Mấy chục đạo hàn quang tại Đường Tam hai tay mười ngón vuốt khẽ bên trong bắn ra. Ngay sau đó, ngón trỏ tại bên hông nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ trên điểm nhẹ, gia cắt thần nỗ xuất hiện tại trong tay nhắm ngay lạc nhĩ địch đá lạc. Một vòng liên xạ qua đi tại hắn trong tay lại xuất hiện một cái màu đen ống tròn kim loại. Suy suy suy. Lại là mấy cái ám khí bắn trụ mà ra. Đường Tam tại chạy trên đường thân thể nửa chuyển, toàn bộ cánh tay ngay tại cái này nửa chuyển động làm bên trong bỗng nhiên văng ra ngoài. Hai con ngươi hiện ra một tầng tử mang. Một đạo vô thanh vô tức hắc mang bắn nhanh ra như điện. Nhìn thấy cái này phô thiên cái địa hàng quang, lạc nhĩ địch đá lạc cúc hoa siết chặt. Cái này mẹ nó cái quỷ gì đồ vật. Còn như thế nhiều. Rõ ràng là hướng về phía hắn trong tay 10 vạn năm hồn thú tới. Lạc nhĩ địch đá lạp trên thân thứ 3 thứ 4 hồn hoàn đồng thời sáng lên, cánh chim màu vàng nóng mở rộng, đập. Cánh chim màu vàng nóng như là lưới dao đồng dạng đón lấy ám khí. Đinh 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 đinh. Cánh chim màu vàng nóng đem phần lớn ám khí ngay lập tức, số ít ám khí tại hồn lực ba động phía dưới cũng bị hắn hệ số ngăn tại ngoài thân. Liền cái này. Hắn còn tưởng rằng mạnh cỡ nào đây. Lúc này Đường Tam đã vọt tới cự ly tiểu vũ không đủ 10 mét cự ly. Trong tay lại là hai đạo mang theo xương độc ám khí vung ra. Chu vong thúc phược thuần phát mà ra. Đồng thời phía sau bát chu mâu hiện ra tới. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn xem kia ở trước mặt hắn dần dần phóng đại điểm đen, lạc nhĩ địch đá lạp coi nhẹ cười nói. Một cái hồn tông cũng dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Đi chết. Lạc nhĩ địch đá lạp tụ lực đấm ra một quyền. Đường Tam đột nhiên quay người, dùng phía sau tiếp nhận hồn đấu la một quyền. Ầm ầm. Thân thể Đường Tam tựa như đạn pháo đồng dạng bị lạc nhĩ địch đá lạp đánh ra. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Theo phóng thích ám khí đến bị đánh bay bất quá thời gian trong nháy mắt. Không được. Lạc nhĩ địch đá lạp nhìn thấy Đường Tam bay rớt ra ngoài thân thể theo sát phía sau như là làm tử sắc kén tầm đồ vật. Vừa rồi kia tiểu tử rõ ràng thả ra một cái hồn kỹ, nhưng cũng không phải là đối với hắn. Mạnh mẽ trở lại, sau lưng trống chân như vậy. Ai nha? Bị lừa rồi. Kia tiểu tử ý không ở trong lời. Cái kia đấm ra một quyền đi giống như là giúp Đường Tam cứu đi cái kia hồn thú. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo đem Tiểu Vũ một mực trói tại bên cạnh mình. Từ vừa mới bắt đầu hắn mục đích cũng không phải là cùng một tên hồn đấu la chiến đấu. Hắn biết mình đánh không lại. Nếu như không phải chỗ tựa lưng sau bát chu mâu đứng vững kia một quyền, hắn hiện tại khả năng đã chết. Vạn hạnh. Tiểu Vũ vẫn là bị hắn theo võ hồn điện trong tay cứu ra. Bước kế tiếp chính là muốn mang theo Tiểu Vũ thoát đi thiên đấu thành. Mặc dù ngũ tạng lục phủ cũng cảm giác đau đớn không gì sánh được. Mặc dù bây giờ còn ở vào bị đánh bay tại giữa không trung trạng thái bên trong. Nhưng, Đường Tam lại cười. Có phụ thân cùng đại bá ở đây, hắn tin tưởng nhất định có thể đem tiểu vũ mang đi ra ngoài. Ngay tại hắn nhếch miệng lên, suy tư bước kế tiếp phải làm gì thời điểm. Một cái bàn chân tại trước mắt hắn trong nháy mắt phóng đại. Ầm. Sau đó, Đường Tam liền ngất đi. Nô. Cái gì đồ vật? Lộ Viễn người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thu xếp tốt Lộ Tiểu Vũ cùng Liễu Nhị Long về sau liền vội vàng chạy tới. Còn chưa tới vòng chiến đấu đây, liền bay tới một cái đồ vật. Còn tưởng rằng tự mình uống nhiều về sau lại xuất hiện hư ảnh nữa nha. Cũng không nghĩ nhiều, đi lên chính là một cước. Nô! Đây cũng là cái gì đồ vật? Đường Tam dưới thân đè ép một cái đồ vật đưa tới Lộ Viễn chú ý. Đi ngươi! Một cước đem Đường Tam đá ra đi xa mười mấy mét. Một cái dùng Lam Ngân Thảo bao khỏa giống bánh trưng đồng dạng đồ vật bại lộ tại Lộ Viễn tầm mắt hạ. Là ngươi. Lúc này Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đã mang theo võ hồn điện nhiều tên hồn thánh, hồn đế cường giả đuổi tới. Nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm, hận đến nghiến răng. Lại là cái này ra hỏa. Cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp biết rõ Lộ Viễn thực lực. Chính hắn khẳng định bắt không được. Đối mặt mười mấy tên hồn thánh hồn đế công kích, Lộ Viễn trưởng kiếm trước chỉ. Phun trào cùng kiếm ý chí hai đại tăng phúc kỹ năng đồng thời mở ra. T. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp nhìn thấy Lộ Viễn dưới chân ba tím ba đen sáu cái hồn hoàn thời điểm hít sâu một hơi. Cái này quái thai hồn đế rồi. Hắn theo hồn vương thăng hồn đế kia thế nhưng là dùng không thiếu niên. Có bao nhiêu tốn sức hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ. Nhưng Lộ Viễn cái này. Thăng cấp giống như bị đặc a đi đánh giấm cũng đơn giản. Lúc này mới bao lâu không gặp theo hồn vương biến hồn đế. Hồn vương thời điểm có thể cùng hắn đánh cái cân sức ngang tài, hiện tại hồn đế hắn còn có thể chịu nổi a. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận. Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm hướng thiên một chỉ. Ba 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 ba. Vô số hồn lực lưỡi kiếm đâm rách không khí từ trên trời giáng xuống. Phạm vi lớn công kích lấy hắn tự thân làm trung tâm tản ra. Tại phạm vi bên trong hồn đế cho dù mở ra phòng ngự kỹ năng cũng căn bản không cách nào chống cự. Hồn thánh cấp độ hồn sư cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chỉ là một lần va chạm bọn hắn liền biết rõ. Cái này mẹ nó không có đánh. Cái này biến thái quá mạnh. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Một tiếng to rõ ưng kêu phóng lên tận trời, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp thân thể biến mất, thay vào đó là một cái to lớn kim ưng xoay quanh tại giữa không trung. Cực lớn kim ưng mở ra hai cánh, kim quang đại thịnh, giống như mặt trời lấp lánh. Tại hai cánh bên trong, một cái chói mắt rực màu trắng vòng tròn ngay tại ngưng tụ. Thứ tám hồn kỹ, xích diễm kim ưng. Rực màu trắng vòng tròn bên trong nháy mắt bắn ra một đạo chùm sáng bắn về phía Lộ Viễn. Tiên hạ thủ vi cường. Lộ Viễn đã hồn đế, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Ha! Lại là ngươi hôn đàn này. Lộ Viễn hóa thành một đạo lăng lệ kiếm khí hướng về phía Lạc Lạc Đi ở dạ bay lượn mà đi. Suy 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 suy. Một trận tiếng ma sát vang lên. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp rõ ràng cảm giác được võ hồn chân thân trạng thái dưới hắn lông vũ mảng lớn chóc ra. Hai cánh bị kiếm khí xẹt qua về sau, không ức chế được run rẩy. Lộ Viễn thật mẹ nó biến thái. Đó căn bản không phải hắn có thể hay không chịu nổi vấn đề. Quái thai này hiện tại chính là ấn xuống hắn về sau tại trên đầu của hắn đi, hắn đoán chừng đều không có lực lượng phản kháng. Kiếm khí xẹt qua về sau, Lộ Viễn thân thể thuấn di đến Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp sau lưng. Phá không chạm. Kiếm khí bắn ra, chín đạo kiếm mang màu đen bắn nhanh ra như điện. Thứ sáu hồn kỹ, quát tháo kim ưng. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp chợt quát một tiếng. Màu vàng hai cánh triển khai, vô số lông vũ như mưa rơi đồng dạng bắn về phía Lộ Viễn. Tại trên nửa đường hóa thành từng chôi kim loại lưỡi dao. Đinh 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 đinh. Kiếm khí những nơi đi qua, màu vàng lưỡi dao trong nháy mắt tán loạn. Ẩm. Hết thảy ba đạo kiếm khí từ khác nhau phương hướng rơi vào Lạc Nhĩ Địch Á Lạp trên thân, khiến cho thân thể bay ngược mà ra. Nhìn thấy Lộ Viễn thực lực mạnh như vậy, những người khác không dám lên. Liên Lạc Nhĩ Địch Á Lạp loại này bắt hoàn hồn đấu la đối mặt Lộ Viễn cũng sống không qua hai cái hiệp. Chỉ bằng bọn hắn, cầm đầu đánh. Hồ Liệt Na sững sờ tại cách đó không xa nhìn chăm chú vào Lộ Viễn, cái này ra hỏa lại mạnh lên. Đã để nàng theo không kịp. Chương 100, tiểu vũ nụ hôn đầu tiên, cầu bài đặt trước. Cầu phiếu phiếu. A. Nguyệt Quan khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một bên khác cùng Ngọc La Miện đối đầu Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư trên cánh tay trái lóe lên một đạo quang mang. Hai người bọn họ vì cái gì đánh nhau hắn không quan tâm, hắn để ý là kia một đạo quang mang. Là một tên phong hào đấu la, hắn đối loại này quang mang phi thường nhạy cảm. Kia là thuộc về hồn cốt quang mang. Tát Lạp Tư cái gì thời điểm có hồn cốt rồi? Đứa cháu này. Việc này, đến cha. Đại tu di truy. Đường Khiếu ôm lấy to lớn Hạo Thiên truy ầm vang nện xuống. Ầm ầm. Cường đại năng lượng ba động đâm vào Nguyệt Quan chỗ ngực, Nguyệt Quan thân thể tại một tiếng hét thảm bên trong lên tiếng bay ngược. Cúc Hoa, ngươi liền chút bản lãnh này a. Đường Khiếu Hạo Thiên truy khôi phục lại như thường lớn nhỏ, đầu đũa chỉ hướng Nguyệt Quan, một cỗ khí tức đem tinh chuẩn khóa chặt. Dưới chân phát lực, cầm trong tay Hạo Thiên truy xung tới. Hắn biết không thể chậm trễ nữa đi xuống, bằng không hắn Hạo đệ bên kia chỉ sợ muốn không chống nổi. Đường Khiếu dưới chân song hoàn đủ nổ. Hạo Thiên truy rơi xuống đồng thời dần dần phóng đại. Thứ tám hồn kỹ, Thánh Quang Chi Môn. Nguyệt Quan trong tay Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc trở nên to lớn vô cùng, vàng óng ánh trong nhụy hoa bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt bó. Ầm ầm. Hai đạo công kích va chạm sinh ra khí lãng đã để ngọn núi xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Hai người lần này đánh chúng đồng thời lướt về đằng sau. Thứ chín hồn kỹ, Thần Ma Lưỡng Trảm. Trần Tâm trên thân cái cuối cùng hồn hoàn trong nháy mắt khuyết trường. Trên người bá đạo khí tức nhường không khí chung quanh kịch liệt và mèo. Ninh Phong Chí nhìn thấy Trần Tâm sử dụng thứ 9 hồn kỹ liền biết do hắn muốn làm gì. Cái này thời điểm trên người hắn thứ 5, thứ 6, thứ 7 hồn hoàn đồng thời sáng lên, ba đạo màu sắc khác nhau chùm sáng bao phủ Trần Tâm. Giờ khắc này Trần Tâm trên người khí tức lần nữa tăng lên. Nhân kiếm hợp nhất. Trần Tâm sử xuất tự mình tuyệt kỹ thành danh, phía sau một cái cùng mình như lúc đồng dạng hư ảnh hiện hiện, hướng về phía hai tên phong hào đấu la rút kiếm vung lên. Xem chừng. Hai tên phong hào đấu la đối mặt loại trình độ này công kích căn bản không có ngạnh kháng tâm tư. Hai người hướng phương hướng khác nhau trốn tránh. Giang giác. A. Trong đó một tên xui xẻo phong hào đấu la bị thất sát kiếm tức tác động đến, một cánh tay bị chém đứt. Giáo hoàng miễn hạ. Thỏ. Thỏ. Con thỏ bị Lộ Viễn tiệt hồ. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp mang theo mấy cái người sói bái chạy về tới. Lộ Viễn cái kia hỗn đản quá hung, nếu không phải hắn chạy nhanh liền bị đánh chết. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp phảng phất tựa như là một chậu nước lạnh đem chiến đấu hỏa diễm dội tắt. Cái gì? Bị Đông một kích đem Đường Hạo đánh văng ra, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cơn giận dữ. 10 vạn năm con thỏ bị đoạt đi, cái kia còn đánh cái rắm. Bao lâu? Bị Đông hỏi. Nếu như thời gian ngắn, nói không chừng có thể đuổi được. Ước chừng 2 khắc đồng hồ. Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp cái chán buốc lên mồ hôi, không phải hắn không muốn kịp thời báo cáo, là Lộ Viễn cái kia hôn đản đem bọn hắn hướng phương hướng ngược đuổi theo ra đi 8 đầu đường phố. Chân cũng cho hắn giảm giá, cánh cũng gãy xương. Hắn có thể trở về đều đã là vạn hạnh. Ninh Phong Chí, Ngọc Nguyên Trấn. Sự tình hôm nay ta bị Đông nhớ kỹ. Rút lui. Bị Đông lúc này làm ra quyết đoán. Thượng Tam Tông đồng thời liên thủ, tiếp tục đánh xuống ai thắng ai thua còn khó nói. Nàng mục đích lần này chính là cái kia thỏ nhỏ, hiện tại rơi vào Lộ Viễn trong tay, chính là muốn truy kích, cũng đã trưởng. Mà lại đắp lên 3 tông cuốn lấy tình huống dưới, căn bản tách không ra nhân thủ đối bắt. Đến thời điểm chỉ sợ rất khó kết thúc. Võ Hồn Điện rút lui, Thượng Tam Tông cũng không ai ngăn cản. Cái này dù sao cũng là 3 cái đoàn thể, mỗi người cũng có tự mình tâm tư nhỏ tồn tại. Đối với loại kết quả này Đường Khiếu cùng Đường Hạo là rất vui lòng nhìn thấy. Tiếp tục đánh xuống người khác bọn hắn không biết do, Đường Hạo khẳng định vết thương cũ tái phát, đến thời điểm vậy nhưng thật là muốn mạng già. Tiểu Tam. Dẫn đầu kịp phản ứng Đường Hạo hướng phía vừa rồi Đường Tam bị đánh bay ra ngoài phương hướng chạy như điên. Tiểu Tam. Tiểu Tam. Đường Hạo ôm mình nhi tử không ngừng la lên. Cha. Đường Tam mở to mắt liền thấy tự mình tang thương lão phụ thân. Theo 6 tuổi bắt đầu hai cha con bọn họ liền ta cũng chưa từng thấy qua. Tiểu Tam, đến cùng là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Đường Hạo nhìn con mình trên mặt một cái kia máu ứ động dấu chân, mặt xương phủ giống một cái bánh bao. Nổi giận. Đường Tam lắc đầu, hắn cũng không biết rõ. Lúc ấy tại giữa không trung bị người đột nhiên một cước đạp xuống tới. Sau đó thì cái gì cũng không biết rõ. Cha, Tiểu Vũ đây. Tiểu Vũ nàng thế nào? Đường Tam bức thiết hỏi. Ta không biết rõ. Đường Hạo lắc đầu. Hắn chỉ nghe nói là bị người đoạt đi, cụ thể đi nơi nào hắn cũng không rõ ràng. Đường Tam tinh khí thần phảng phất cũng bị rút sạch. Hắn cùng Tiểu Vũ thậm chí liền một câu cũng không nói trên lại lần nữa tách ra. Lần này thậm chí là sống hay chết cũng không biết rõ. Hạo đệ, nhóm chúng ta trước rời đi nơi này đi. Đường Khiếu từ phía sau vô vô Đường Hạo bả vai. Loại này địa phương hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Ừm. Đường Hạo gật đầu, hôn hậu thủ trưởng đem nhi tử dịu dắt đứng lên. Phong Chí, cái kia 10 vạn năm hồn thú rơi vào Lộ Viễn kia thối tiểu tử trong tay. Trần Tâm đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Cái này thối tiểu tử nhặt nhạnh chỗ tốt là thật có một bộ. Ninh Phong Chí chậm rãi gật đầu, sắc mặt cũng không nhẹ nhõm. 10 vạn năm hồn thú xuống dốc tại Võ Hồn Điện trong tay với hắn mà nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ là hiện tại đến Lộ Viễn trong tay, thật là chuyện tốt một cái a. 10 vạn năm hồn thú thế nhưng là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy biết rõ chuyện sự tình này. Cũng không biết rõ Lộ Viễn cái này thối tiểu tử đi nơi nào. Chung quanh đều tìm khắp cả, cũng không có hắn bóng người. Phong Chí, ta muốn hay không đi theo Võ Hồn Điện nhóm người này. Trần Tâm lo lắng đám hôn đả này ra Thiên Đấu Thành về sau sẽ phái ra một nhóm người đi đối phó Lộ Viễn. Nhìn chăm chăm Hạo Thiên Tông. Võ Hồn Điện lần này ly khai đoán chừng trực tiếp trở về Võ Hồn Thành. Thượng Tam Tông đồng thời đối kháng tình huống dưới. Liền xem như bị Đông cũng sẽ không tự đại đến lại phân ra nhân thủ đi tìm Lộ Viễn. Huống hồ cái này tiểu tử bọn hắn cũng không tìm tới, chớ nói chi là Võ Hồn Điện. Nhưng Hạo Thiên Tông nhưng khó mà nói chắc được, mặc dù bọn hắn vừa rồi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, nhưng Đường Hạo đối với cái này 10 vạn năm hồn thú thái độ hắn nhìn không thấu. Vạn nhất, tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Hít hô, hít hô. Lộ Viễn nắm tiểu vũ cái mũi cùng miệng. Ngay tại làm lấy hô hấp nhân tạo. Đem Lạc Nhĩ Địch Đá Lạp đánh chạy về sau, hắn con thỏ nhỏ ra Thiên Đấu Thành một đường thẳng đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Cái này đảo mắt một ngày một đêm đều đi qua. Cái này thỏ nhỏ còn không tỉnh, cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể làm hô hấp nhân tạo thử nhìn một chút. Ừm. Hừ hừ. Một trận gây mũi mùi rượu đem Tiểu Vũ tỉnh lại, mông lung hai con ngươi chậm rãi mở ra liền thấy một cái bờ môi hôn lên. Ngông nô. Tiểu Vũ con mắt đột nhiên vừa mở. Ngay cả đánh mang đạp liều mạng dãy rủa. Thỏ nhỏ, người rốt cục tỉnh. Lộ Viễn liếm môi một cái, hương vị còn không tệ. Tiểu Vũ mới vừa đứng thẳng lên, trên đùi truyền đến kịch liệt đau đớn nhường thân thể của nàng bổ nhào vào Lộ Viễn trong ngực. Túi đầu xem xét phát hiện hai chân của mình cũng băng bó lấy siêu siêu vẹo vẹo băng vải. kiểm tra chính một cái quần áo trên người, còn tốt cũng tại. Thỏ nhỏ, người thụ thương. Đều là ta giúp ngươi băng bó.
Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng.
Lộ Viễn. Kẻ xấu xa.
Nàng vừa mở mắt cái này ra hỏa ngay tại chiếm nàng tiện nghi.
Kia thế nhưng là nụ hôn đầu của nàng A.
Cứ như vậy bị Lộ Viễn cái này hỗn đản cho cướp đi.
Vô sỉ.
Thỏ nhỏ, ngươi nói điểm đạo lý có được hay không?
Ngươi coi như không lấy thân lẫn nhau hứa, cũng không về phần dạng này chính đối đại ân nhân cứu mạng đi.
Lộ Viễn không cao hứng.
Hắn tại nhi tử tiệc đầy tháng trên làm như thế một cái lớn chuyện tốt, cái này thỏ nhỏ còn không lĩnh tình.
Quá phận.
Tiểu Vũ cẩn thận nhớ lại, nàng tại Liễu Nhị Long lão sư trước đó ở nhà tranh bên trong trốn tránh thời điểm ẩn ẩn cảm giác được bầu trời xuất hiện một nhóm lớn cường giả. Sau đó chính là một trận tiếng đánh nhau vang lên. Trong lòng một loại dự cảm không tốt điều khiển nàng đào tẩu. Sau đó liền bị một tên bắt hoàn hồn đấu la bắt lấy. Sự tình phía sau nàng đều không nhớ rõ. Nhưng nàng biết rõ tất cả mọi người là hướng về phía nàng tới.
Chẳng lẽ thật là trước mắt cái này ra hỏa cứu được nàng.
Đây là cuối cùng canh một.
Ngủ ngon.
Chương 101, tinh anh giải thi đấu khai mạc, vạn chữ lớn hơn.
Cảm ơn ngươi A.
Nghe xong Lộ Viễn giảng thuật về sau.
Tiểu Vũ tin.
Bị một tên hồn đấu la bắt lấy tình huống dưới, nàng tỉnh lại sau giấc ngủ có thể thân ở tinh đấu đại xâm lâm.
Khẳng định là được người cứu.
Hạ.
Khách khí cái gì?
Một người nhà không nói hai nhà lời nói.
Lộ Viễn ngồi tại nham thạch bên trên ôm vỏ rượu uống.
Ta và ngươi mới không phải một người nhà.
Tiểu Vũ miết miệng nói.
Cái này ra hỏa khắp nơi cũng nghĩ chiếm nàng tiện nghi.
Không có cửa đâu.
Ngươi có phải hay không đã biết rõ thân phận của ta rồi?
Tiểu Vũ nhìn như thuận miệng hỏi một chút.
Kỳ thật nội tâm rất phức tạp.
Tại loại này tình huống dưới chỉ sợ muốn giấu giếm cũng không gạt được.
Lúc ấy Sử Lai Khắc học viện nhiều như vậy hồn sư. Nàng hồn thú thân phận chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn mọi người đều biết.
Muốn lần nữa trở lại hồn sư giới chỉ sợ là rất không có khả năng.
Bất quá hồn sư giới cũng không có nàng lưu luyến đồ vật.
Hơn nửa năm thời gian Đường Tam cũng không có xuất hiện, hẳn là đã sớm gặp bất chắc.
Chỉ là chính nàng không nguyện ý tin tưởng thôi.
Trải qua chuyện sự tình này về sau cũng coi là đoạn mất trong lòng nàng ý nghĩ này.
Dạng này cũng tốt.
Không phải liền là 10 vạn năm thỏ nhỏ a.
Lộ Viễn nhún vai, một bộ rất nhẹ nhàng trạng thái.
Ngươi đã biết rõ vì cái gì không lấy đi ta hồn cốt.
Theo Tiểu Vũ, bất luận cái gì một tên hồn sư cũng không cách nào chống cự hồn cốt dụ hoặc.
Nhất là 10 vạn năm.
Không phải vậy, cũng sẽ không có nhiều người như vậy muốn mệnh của nàng.
Thỏ hồn cốt không thích hợp ta.
Lộ Viễn tử tốn nói.
Tóm lại, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi.
Đột nhiên,
Lộ Viễn có chút mê ly nhãn thần vừa mở.
Tay trái đem Tiểu Vũ nắm ở trong ngực, một cỗ lạnh lẽo khí tức theo trên thân tuôn ra.
Tay phải nắm chặt trường kiếm. Sáu cái hồn hoàn vây quanh thân thể trên dưới rung động.
Thế nào?
Tiểu Vũ đáy lòng run lên.
Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Lộ Viễn này tấm thần sắc.
Mặt ngoài cái này ra hỏa bình thường không đứng đắn, cả ngày say khướt, nhưng đối nguy hiểm cảm giác thế nhưng là so đồng dạng hồn sư muốn nhạy cảm hơn nhiều.
Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường nàng tựa hồ quên lúc này bị Lộ Viễn ôm vòng eo.
Thỏ nhỏ, đợi chút nữa theo sát ta.
Vừa dứt lời.
Hai khỏa cao lớn cây cối bên trong đột nhiên thoát ra một cái thân ảnh khổng lồ.
Nhảy lên thật cao, to lớn song quyền hướng về phía Lộ Viễn đập xuống.
Lộ Viễn chỉ cảm thấy một tòa hắc sơn rơi xuống.
Ôm Tiểu Vũ hướng về sau vừa lui.
Ba ba bá.
Trường kiếm trong tay vung dậy, số đạo kiếm khí tấm lụa mà ra.
Đinh đinh đinh.
Kiếm khí rơi vào kia hắc sơn phía trên căn bản không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương.
Nhị Minh, là ta.
Lộ Viễn, đây là bằng hữu ta.
Tiểu Vũ thiến ảnh ngăn tại giữa hai người.
Theo vừa rồi nàng cũng cảm giác được Nhị Minh khí tức. Chỉ là nàng chưa kịp tới kịp mở miệng.
Lộ Viễn liền cùng Nhị Minh giao thủ.
Nhị Minh từ trời rơi xuống to lớn thủ trưởng bởi vì Tiểu Vũ mà đỉnh trệ giữa không trung.
Tiểu Vũ tỷ, cái này nhân loại ôm ngươi eo.
Ta phải thật tốt giao hơn hắn.
Miệng ông động, thanh âm hùng hậu chấn đầu người choáng váng.
Bị Nhị Minh tiểu nói này, Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ.
Nhị Minh, hắn mới vừa rồi là đang cứu ta.
Hắn là ân nhân cứu mạng của ta.
Tiểu Vũ sợ cái này một người một thú lại đánh nhau. Vội vàng giải thích nói.
Thỏ nhỏ, cái này đen hầu tử đang nói cái gì?
Cái này to con long 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 nửa ngày, Lộ Viễn là một câu cũng nghe không hiểu.
Hắn nói cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Tiểu Vũ nói láo không mang theo đỏ mặt, muốn để nàng ăn ngay nói thật kia không có khả năng.
Ta là Thái Thản cự viên, không phải đen hầu tử.
Nhị Minh ông động thanh âm vang lên lần nữa.
Cái này đen hầu tử lần này lại nói cái gì?
Lộ Viễn lần nữa hỏi.
Hắn nói rất hân hạnh được biết ngươi.
Tiểu Vũ lần nữa phiên dịch.
Đen hầu tử, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. muốn tới một chén a. Lộ Viễn nói đem một hũ rượu ném ra ngoài. Tiểu Vũ sợ hai người này không dứt, chỉ có thể dùng thú ngữ uy hiếp Nhị Minh lại nói lung tung về sau cũng không để ý tới hắn. Nhị Minh lúc này mới đem miệng ngậm bên trên. Đồng thời tại Tiểu Vũ nhãn thần uy hiếp dưới, đem kia một vỏ rượu ngon nhỏ vào trong miệng. Lộ Viễn, ta phải đi. Ân cứu mạng của ngươi ta không có biện pháp đáp tạ. Chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn ngươi. Tiểu Vũ vây tay từ biệt. Nhìn qua sau lưng thành thị thở dài một tiếng. Sau lưng bại lộ về sau nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại đặt chân hồn sư giới. Thiên đấu thành. Võ hồn thánh điện. Nguyệt quan ngồi, tắt lạp tư quỷ. Tắt lạp tư. Đường Hạo, Đường Khiếu kia hai cái chó đổ vật tại sao lại xuất hiện ở Sử Lai Khắc học viện. Nguyệt quan tức giận không thôi. Nếu như biết rõ Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai tên khốn kiếp kia sẽ xuất hiện, bọn hắn liền sẽ phái thêm một ít nhân thủ làm ứng đối. Tắt lạp tư trong lòng có nỗi khổ không nói được. Ai có thể ngờ tới kia hai cái cháu trai lại đột nhiên xuất hiện, hai tên phong hào đấu la muốn lặng lẽ tiến vào thiên đấu thành chỉ bằng hắn có thể phát giác. Cái này mẹ nó cũng phải trách hắn. Hắn cũng không phải thần tiên, cái này sự tình làm sao có thể ngờ tới. Nhưng những này hắn cũng không dám nói. Tắt lạp tư, trước đó bởi vì tin tức của ngươi châm chạm, dẫn đến Đường Khiếu tại nhóm chúng ta trước đó đem Đường Tam mang đi. Lần này có nguyên nhân vì ngươi đối thiên đấu thành giám thị bất lợi. Dẫn đến một cái 10 vạn năm hồn thú theo nhóm chúng ta trước mắt chạy đi. Hiện tại giáo hoàng đã đối ngươi rất thất vọng. Nguyệt quan càng nói càng kích động, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện run run. Cúc trưởng lão, sự tình lần này ta là có trách nhiệm, hy vọng ngài có thể tại trước mặt giáo hoàng là ta cầu tình. Ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau. Tắt lạp tư quỳ trên mặt đất túi đầu nói. Không có biện pháp. Loại này nồi đã quăng tới, hắn không tiếp còn có thể làm sao. Mà lại trước đó Đường Tam chuyện kia trên đúng là dưới tay hắn người lãnh đạm đưa đến kết quả. Giáo hoàng không muốn nghe ngươi những này cầu thí cam đoan. 10 vạn năm hồn thú chạy đi không nói, còn dẫn đến nhóm chúng ta một vị phong hào đấu la tổn thất một cánh tay. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vừa dứt lời, Nguyệt quan hồn lực hóa đao. Giơ tay chém xuống. Đem tắt lạp tư cánh tay trái chém rụng, sau đó thu nhập chữ vật trong hồn đạo khí. Tay cụt thống khổ nhường tắt lạp tư mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán rơi đi xuống, toàn thân run rẩy kịch liệt. Mẹ nó! Nguyệt quan cái này chó đổ vật chính là hướng về phía hắn hồn cốt tới. Khối này hồn cốt là hắn nhặt được. Trước đây đạt được đơn thuần vật khí. Trước đó thiên đấu thành vùng ngoại ô đêm khuya một trận dị động đưa tới chú ý của hắn, chạy đến thời điểm trên mặt đất một mảnh cháy đen. Chỉ có một khối lập lòe tỏa sáng hồn cốt phá lệ bắt mắt. Lúc ấy không nghĩ nhiều trực tiếp liền đem hồn cốt mang về. Loại chuyện tốt này cao hứng hắn một đêm không ngủ cảm giác. Cái này thế nhưng là hồn cốt ta. Đối với hắn dụ hoặc thực tế quá lớn. Sau đó hướng giáo hoàng điện báo cáo chuyện này thời điểm hắn cố ý che giấu hồn cốt sự tình. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là lật xe. Hắn biết do khẳng định là tại Sử Lai Khắc học viện đối chiến Ngọc La Miện thời điểm bị Nguyệt quan phát hiện. Lúc ấy Ngọc La Miện lôi đỉnh chi lực đối hắn khắc chế quá nghiêm trọng, bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng ra hồn cốt bảo mệnh. Không nghĩ tới. Đậu phộng. Tắt lạp tư. Đây là giáo hoàng đối ngươi trừng phạt, hy vọng ngươi có thể nghĩ lại chính mình vấn đề. Về sau loại này sai lầm không tái phạm. Nói xong, Nguyệt quan đã biến mất tại điện không có. Ra thiên đấu thành về sau, Nguyệt quan cầm khối kia hồn cốt xem đi xem lại. Trở về liền hấp thu. Thật hăng hái. Đột nhiên xuất hiện đại chiến nhường vừa mới bình tĩnh nửa năm đấu la đại lục trở nên quần quần sóng ngầm. Thượng Tam Tông liên hợp đối kháng võ hồn điện. Cái này trăm năm khó gặp một lần sự tình phát sinh. Rất nhiều tiểu tông môn hoảng đến một nhóm. Cũng đang lo lắng muốn hay không đứng đội vấn đề. Trong đó cũng có một chút hồn sư thảo luận tiếp xuống toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu sự tình. Lần này đại chiến mặc dù không có phong hào đấu la cấp bậc cường giả vẫn lạc, nhưng có một ít xui xẻo hồn đế hồn thánh cấp bậc hồn sư vẫn là ngã xuống trận này đại chiến bên trong. Kết xuống như thế lớn cựu oán, cái này tinh anh giải thi đấu còn có thể chơi. Cái này muốn tiếp tục làm tiếp, người kia đầu chẳng phải là muốn bị đánh thành chó đầu. Sau đại chiến Sử Lai Khắc học viện một mảnh hỗn độn. Phất Lan Đức đau lòng như góc. Hắn làm viện trưởng về sau kiếm lời kinh phí liền tu chỉnh học viện đều không đủ. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mấy tên phong hào đấu la sau khi đánh xong phủi mông một cái đi. Liền hắn thực lực này lại không thể đuổi theo cái mông người ta đằng sau đòi tiền. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng có thể bất đắc dĩ a. Viện trưởng phòng làm việc. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực, Đường Tam, Đái Mộc Bạch. Ô ép một chút ngồi một tổ người. Nhỏ. Tiểu Tam. Thật là ngươi. Ngọc Tiểu Cương bờ môi run rẩy dữ dội, nước mắt không hăng hái lưu lại. Gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình với hắn mà nói chính là vô tình tra tấn. Hiện tại rốt cục thấy được một chuyện tốt. Lão sư, ta trở về.
Các huynh đệ, ta trở về.
Đường Tam trọng nặng nắm chặt lại nắm đấm, liếc nhìn đám người. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp phân biệt tiến lên cho Đường Tam một cái to lớn ôm.
Ngươi tiểu tử nửa năm này cũng đi nơi nào?
Đái Mộc Bạch một quyền đánh vào Đường Tam trên lồng ngực, cười nói.
Nói rất dài dòng.
Đường Tam đem nửa năm này trải qua đại thể nói cho đám người.
Tiểu Tam, vậy lần này ngươi còn có đi hay không rồi?
Ngọc Tiểu Cương vỗ vỗ Đường Tam bả vai, hỏi.
Lão sư, ta muốn lưu lại.
Ta muốn tham gia toàn bộ đại lục hồn sư cao cấp học viện tinh anh giải thi đấu, cái này đối ta rất trọng yếu.
Ta còn muốn lưu lại tìm tới Tiểu Vũ, dù là nàng đã.
Nói đến Tiểu Vũ, Đường Tam hốc mắt dần dần đỏ ửng.
Lộ Viễn tên hôn đảng kia.
Nếu như dám làm tổn thương hắn Tiểu Vũ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Ta xem ngươi chính là nghĩ cái dám ăn.
Phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cho rằng hồn sư giải thi đấu còn có thể như thường tiến hành.
Phất Lan Đức tức giận nói.
Cái này tiểu tử đầu óc không có vấn đề đi.
Ta cho rằng toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu còn có thể đúng hạn tổ chức.
Tinh anh giải thi đấu là toàn bộ đấu la đại lục thịnh sự. Lần này đại chiến vốn là nhóm chúng ta Thượng Tam Tông cùng Võ Hồn Điện đối kháng. Hai đại đế quốc cùng những học viện kia cũng không có tham dự.
Đường Tam chậm rãi mà nói, đem ý nghĩ trong lòng nói ra.
Tiểu Tam nói rất đúng, bị đông người này ta hiểu rõ.
Nàng cách cục sẽ không như thế nhỏ.
Nhưng nhóm chúng ta cũng muốn phòng ngừa sau lưng nàng thủ đoạn chơi.
Ngọc Tiểu Cương đôi mắt bên trong lóe lên quan mang.
Đường Tam xuất hiện nhường hắn lại lần nữa gas hy vọng.
Liễu Nhị Long sự tình hắn hiện tại không dám suy nghĩ, hiện tại cái gửi hy vọng ở lần so tài này Sử Lai Khắc học viện có thể lấp lóe quan mang.
Nhường thế nhân cũng bất luận cái gì lý luận của hắn.
Đúng rồi, Tiểu Tam.
Người phụ thân đây.
Phất Lan Đức nhìn như ân cần hỏi một chút, kỳ thực nội tâm âm thầm cầu nguyện.
Có thể đừng mẹ nó lại đến Sử Lai Khắc học viện, bọn này cháu trai sau khi đến hắn liền không có yên tĩnh qua.
Hắn bất quá chỉ là muốn làm cái phổ thông học viện.
Chỉ lần này mà thôi.
Làm sao lại khó như vậy?
Cam mẹ nó.
Cha ta cùng đại bá cũng đi.
Đường Khiếu sợ Võ Hồn Điện sẽ khai thác hành động trả thù, cho nên vội vàng trở về Hạo Thiên Tông.
Về phần Đường Hạo tại sao muốn ly khai, Đường Tam không biết rõ.
Chỉ nói là có chuyện rất trọng yếu cần phải đi làm.
Phi thường trọng yếu.
Trước khi đi còn nói cho hắn biết, nghịch cảnh có thể đem một tên hồn sư tiềm lực kích phát ra tới.
Muốn trở thành một tên cường giả, đây là ắt không thể thiếu một bước.
Rất tốt.
Dạng này huynh đệ chúng ta nhóm lại có thể cùng một chỗ chiến đấu.
Mọi người cộng đồng cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày nhóm chúng ta nhất định có thể chiến thắng Lộ Viễn.
Đái Mộc Bạch vung cánh tay hô lên.
Tiểu Cương, ngươi thế nào?
Xem Ngọc Tiểu Cương che lấy ngực, Phất Lan Đức vội vàng đỡ lấy.
Ngọc Tiểu Cương khoát tay áo, đau đớn nhường hắn một câu nói không nên lời.
Không biết do vì cái gì vừa rồi Đái Mộc Bạch nâng lên Lộ Viễn thời điểm, ngực của hắn một trận quặn đau.
Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một cái.
Vô Cực, mau đưa thuốc lấy ra.
Thiên đấu thành đường đi.
Lộ Viễn ôm vỏ rượu lung la lung lay trở về.
Lộ Viễn,
ngươi đem Tiểu Vũ thế nào?
Đường Tam cái này hai ngày cơ hồ đem toàn bộ Thiên đấu thành cũng lật khắp, cũng không tìm được Lộ Viễn.
Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải.
Nguyên lai là ngươi hôn đản này.
Lộ Viễn nhãn thần nhắm lại, nhận ra người tới.
Ta hỏi lại một bên, ngươi đem Tiểu Vũ thế nào?
Đường Tam trên thân sát khí tràn ngập.
Vì Tiểu Vũ, chính là đánh không lại hắn cũng muốn đánh.
Minh Bạch,
ngươi là ngứa ra.
Lại dám cản con đường của hắn.
Muốn bị đánh.
Lộ Viễn rút kiếm xông tới.
Ba ba ba.
Trường kiếm trong tay vung đẩy, ba đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà đi.
Đường Tam hai con ngươi bịt kín một tầng tử sắc, quỷ dị bộ pháp tại giữa không trung xoay tròn, tránh thoát ba đạo kiếm khí đồng thời, mấy chục đạo ám khí đã thuấn phát ra ngoài.
Đinh 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 đinh.
Lộ Viễn căn bản không có tận lực đi ngăn cản, chỉ là quay chúng quanh tại bên cạnh hắn kiếm khí liền đem những này ám khí nhẹ nhõm đánh rơi.
Không đợi Đường Tam làm ra bước kế tiếp ứng đối, Lộ Viễn đã đi tới phía sau hắn.
Một kiếm vung ra.
Đường Tam theo bản năng đem Hạo Thiên Truy triệu hoán đi ra.
Đinh đương.
To lớn xung kích đem Đường Tam chấn động đến miệng hổ đau nhức.
Cầm Hạo Thiên Truy hai tay không ức chế được run rẩy.
Ngươi đem ta Tiểu Vũ trả lại cho ta.
Đường Tam run run rẩy rẩy đứng người lên, trên thân hồn lực bắn ra.
Tay phải ra cắt bắn nỏ hướng về phía Lộ Viễn thuấn phát mà ra, đồng thời chân đạp quỷ ảnh mê tung liền xông ra ngoài.
Phía trước hướng trên đường, Hạo Thiên Truy đã tại hắn trong tay vung vẩy ra ngoài 18 truy.
Lộ Viễn con mắt đống nhiên vừa mở, một đạo màu đen kiếm khí tấm lụa mà ra.
Đinh đương.
Thân thể Đường Tam ứng tiếng nói lui ra ngoài xa mười mấy mét.
Không có tí sức lực nào.
Lộ Viễn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, quay đầu rời đi.
Như thế đồ ăn.
Đánh nhau quá không thú vị.
Lộ Viễn nhà. Cái kia 10 vạn năm hồn thú đây? Trần Tâm Chất hỏi. Cái này mấy ngày có không ít hồn sư cũng tại phụ cận đảo quanh. Lộ Viễn bắt đi 10 vạn năm hồn thú sự tình đã bắt đầu truyền ra, căn bản không cần đoán liền biết rõ mục đích của những người này. Hiện tại loại này thời điểm hắn cũng chỉ có thể đợi tại cái này thối tiểu tử bên người. Ta không đều nói. Phóng sinh, phóng sinh. Lộ Viễn không kiên nhẫn được nữa. Trần Tâm không phải là giả mua si ngốc đi. Một mực hỏi thăm không dừng lại. Ta tin có làm được cái gì, bên ngoài thế nhưng là có không ít thế lực nhìn chằm chằm ngươi đây. Mặc dù bọn hắn kiêng kỵ thất bảo Lưu Ly Tông, nhưng nếu là ở sau lưng ra tay nhóm chúng ta cũng không có chỗ có thể tra. Ngươi bây giờ cùng ta quay về thất bảo Lưu Ly Tông đợi một đoạn thời gian đi. Loại này mỗi ngày phòng trộm thời gian nhường Trần Tâm rất không thoải mái. Kia là bọn hắn không biết rõ sự lợi hại của ta. Ngươi đem Tiểu Vũ cùng quả ớt nhỏ mang về đi. Ta qua đoạn thời gian trở về tìm các ngươi. Lộ Viễn ngửa đầu rót rượu, mê ly nhãn thần dần dần trở nên hẹp dài. Con rể. Nhị Long cùng Tiểu Vũ vẫn là cùng nhóm chúng ta quay về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thích hợp hơn. Nhóm chúng ta nơi đó điều kiện tốt, hoàn cảnh tốt. Nhìn xem Lộ Viễn nắm đấm dần dần nắm chặt, Ngọc La miệng trên mặt cười hì hì, thất bảo Lưu Ly Tông cũng không kém ha. Phi. Ngang ngược đồ vật. Lộ Tiểu Vũ việc này chỉ sợ đừng đùa. Sau đại chiến Ngọc Nguyên Trấn lo lắng võ hồn điện trả thù sớm liền quay về tông môn. Hiện tại nơi này chỉ có chính hắn cũng không dám nói thêm nữa. Muốn đi cùng đi. Đừng nghĩ lấy đem lão nương một người quăng. Liễu Nhị Long mù đoán cũng biết rõ Lộ Viễn muốn làm gì. Bị người để mắt tới cho dù ai cũng không thoải mái. Quả ớt nhỏ đừng tùy hứng mà. Sau nửa canh giờ. Liễu Nhị Long thỏa hiệp. Vì Lộ Tiểu Vũ nàng vẫn là quyết định đi hướng thất bảo Lưu Ly Tông tạm thời đợi một đoạn thời gian. Tấn. 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 Nấc. Đêm khuya thiên đấu thành đường đi tại ánh trăng chiếu dọi xuống, kia một đạo lung la lung lay cái bóng bị kéo rất dài. Nô. Người là ai a? Không biết cái gì thời điểm, tại Lộ Viễn phía trước xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nhóm chúng ta gặp qua. Đại khái nửa năm trước đó, tại hồn thú xâm lâm bên trong. Một đạo khàn khàn lại trói hai thanh âm vang lên. Quên. Lộ Viễn vuốt vuốt đầu, khẳng định không phải cái gì người trọng yếu. Không phải vậy hắn làm sao có thể không nhớ nổi đây. Không nhớ do không quan hệ, một lần nữa nhận biết một cái đi. Ta gọi Diệt Ly. Trước đó những cái kia tại ngươi chung quanh hồn sư cũng bị ta trừ đi. Diệt Ly chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tiểu tụy khuôn mặt. Đó có thể thấy được là một cái nữ nhân bộ dáng. Đại Di, có việc gì thế? Lộ Viễn rất xác định, hắn tuyệt đối không biết như thế số một nhân vật. Ngươi võ hồn cùng ta đồng dạng đều là tà ác võ hồn, cho nên nhóm chúng ta là một loại người. Đối với nhóm chúng ta loại này người mà nói, đại lục hồn sư là sẽ không bỏ qua. Diệt Ly thao thao bất tuyệt. Theo Lộ Viễn tại đấu la đại lục nổi danh về sau liền đưa tới chú ý của nàng. Tại ước chừng hơn một năm trước đó, Lộ Viễn tại thiên đấu thành bên ngoài đánh chết một tên hồn sư về sau nàng mới phán định Lộ Viễn võ hồn thuộc tính. Tà ác. Mà lại thanh trường kiếm này so với nàng võ hồn hắc ám thiên sứ còn muốn cường đại hơn nhiều rất nhiều. Loại này hồn sư đối bọn hắn toàn bộ tổ chức tới nói là một lần cơ hội. Một lần tuyệt địa lớn lật bàn cơ hội. Nghe không hiểu. Lộ Viễn đầu góc cũng bị cuốn choáng, cái này gọi Diệt Ly hắn không có chút nào hứng thú. Ngươi bây giờ đã nhanh muốn khống chế không nổi cô này tà khí. Chờ hoàn toàn buộc phát về sau, ngươi tà hồn sư thân phận liền đem không gạt được. Đến thời điểm toàn bộ đấu la đại lục mọi người đều biết. Võ hồn điện thiên sứ nhất tộc đại biểu cho thần thánh cùng quang minh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ có gia nhập nhóm chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Diệt Ly tiếp tục nói. Nàng sở dĩ mạo như thế đại phong hiểm xuất hiện trên đấu la đại lục, hay là bởi vì Lộ Viễn phía sau thanh kiếm kia đối bọn hắn tổ chức thật sự mà nói quá trọng yếu. Cái gì? Ta là ta hồn sư. Lộ Viễn ngộng. Sống vài chục năm đột nhiên có một người nói cho hắn biết, hắn lại là tà hồn sư. Hắn không có cảm thấy mình làm cái gì chuyện thương thiên hại lý a. Còn muốn cho hắn gia nhập tà ác tổ chức. Đánh không lại mới lựa chọn gia nhập đi. Ngươi võ hồn chú định ngươi chính là tà hồn sư. Theo thực lực tăng lên, ngươi đem không cách nào khống chế thanh kiếm này, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Diệt Ly thanh âm khàn khàn bắt đầu trở nên kích động. Bao nhiêu năm? Rốt cục ra một cái dạng này thiên tài tà hồn sư. Tuyệt không thể bỏ lỡ. Lộ Viễn đã nhìn ra, người này không phải cái gì đồ tốt. Không biết theo cái gì thời điểm lên, kia u sắc trường kiếm đã giữ tại Lộ Viễn trong tay. Hướng phía Diệt Ly vung ra một đạo lăng lệ kiếm khí. Đinh đương. Diệt Ly dùng tự mình như kim loại cường hãn cốt chảo nhẹ nhõm ngăn lại. Chân chính giao thủ nàng mới biết rõ Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia uy lực, khó trách trước đó phái ra giám thị Lộ Viễn người bị giết một cái. Thanh kiếm này thật sự là không đơn giản. Diệt Ly cũng không có bởi vì Lộ Viễn xuất thủ mà tức giận. Tương phản, nàng trở nên hưng phấn lên. Bởi vì thanh kiếm này so với nàng dự đoán còn muốn cường đại. Ta xem ngươi là muốn bị đánh. Lộ Viễn đem rượu đàn bên trong còn lại rượu uống một hơi cạn sạch, đồng thời sáu cái hồn hoàn đã vây quanh thân thể trên dưới rung động. Cái này nhân thân trên một cỗ tà khí, làm cho hắn rất khó chịu. Còn nói bọn hắn là người một đường. Làm sao có thể? Phun trào cùng kiếm ý chi đôi tăng phúc kỹ năng một phong thích. Mở chặt. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận. Bầu trời xuất hiện mảng lớn và mèo, theo sát lấy chính là một trận dày đặc tiếng xé gió lên. Diệt Ly khặc khặc cười một tiếng, tay phải hơi nâng, trên thân bắn ra màu đen hồn lực ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. Đinh 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 đinh. Dày như mưa ở dưới công kích rơi vào Diệt Ly trên đỉnh đầu, toàn bộ bị cái kia lại màu đen hồn lực ngưng tụ phòng hộ ngăn lại. Cực kiếm trận. Lộ Viễn trường kiếm trong tay xoay chuyển, lấy ngàn mà tính hồn lực kiếm tại giữa không trung tản ra, theo tứ phía bốn phương tám hướng vòng qua phòng hộ hướng phía Diệt Ly bắn trụm. Diệt Ly tay phải một nắm, không khí chung quanh phảng phất động lại. Vô số hồn lực kiếm tại cự ly nàng gang tấc địa phương ngừng lại. Đinh đinh đinh. Tại Diệt Ly không chế giới, tất cả hồn lực kiếm toàn bộ lạc trên mặt đất. Ừm. Diệt Ly tràn ngập quỷ dị khí tức chân mày nâng lên. Lộ Viễn thế mà biến mất. Mà nàng nhưng không có chút nào phát giác. Đang lúc nàng buồn bực thời điểm, trên đỉnh đầu thả đột nhiên xuất hiện không khí ba động nhường nàng vô ý thức đi chống cự. Suy 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 suy. Mấy chục đạo kiếm khí từ trời rơi xuống. Diệt Ly lòng bàn tay bên trong bắn ra cường đại năng lượng ba động, đem tất cả bắn trụm mà đến hàn quang vỡ nát. Lộ Viễn liếm môi một cái. Thật hăng hái. Ninh thúc cho tiểu vũ khối này hồn cốt là thật không tệ. Cho hắn cung cấp một cái gọi ám dạ tập kích hồn kỹ. Mở ra về sau có thể ngắn ngủi luân thân, liền liền khí tức đều có thể ẩn nấp. Hơn nữa còn có thể vì hắn cung cấp phần trăm 200 tốc độ. Tiếc nuối duy nhất chính là kéo dài thời gian quá ngắn. Không phải vậy. Những cái kia hắn muốn đi mà không thể đi địa phương đều có thể đi một vòng. Thực lực của ngươi lại mạnh. Còn có thanh kiếm kia. Vừa nói, Diệt Ly giữa ngón tay điện xạ ra ngoài một tia màu đen hồn lực. Ừm. Lộ Viễn cổ văn mèo, bởi vì hắn cảm giác được bên cạnh lại có một người tới. Đinh đương. Một đạo bán nguyệt hình quang mang màu xanh sẫm cùng kia màu đen hồn lực đụng vào nhau, sinh ra khí lãng đem đường đi trên mặt đất đá hoa cương quét sạch nhập giữa không trung. Và chạm qua đi, đồng dạng một vị người mặc hắc bào người xuất hiện trước mặt Lộ Viễn, nhìn thẳng Diệt Ly. Vị mỹ nữ kia, nhóm chúng ta cùng uống qua rượu a. Lộ Viễn dùng cái mũi ngửi ngửi, là nữ. Hương vị có chút quen thuộc, chính là nghĩ không ra. Người áo đen cũng không để ý tới Lộ Viễn, hai cái phỉ thúy cự liêm đồng thời giơ lên. Giao nhau chém ra một đạo to lớn màu xanh lá 10 chữ gợn sóng. Đoạt hồn ma ấn. Diệt Ly dưới chân thứ 6 hồn hoàn rung động, một cái mang theo đặc thù đường vân bình chướng tại hai tay của nàng ở giữa dần dần phóng đại. Thời gian nháy mắt đã cao tới 10 mét có hơn. Ầm ầm. Một trận oanh minh tiếng vang tại yên tĩnh trong đêm vang lên. Bình chướng vỡ vụn, 10 chữ gợn sóng đồng thời tiêu tán. Ngươi làm lại như vậy vô dụng. Nói xong, Diệt Ly bay ngược về đằng sau, dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Tiếp tục đánh xuống thế tất gây bất lợi cho nàng. Chật. Theo ta đi. Diệt Ly sau khi đi, người áo đen quay người nhìn về phía Lộ Viễn, tích trắng chân mềm ngọc thủ chụp vào Lộ Viễn bả vai. Vị mỹ nữ kia, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai. Lộ Viễn thân hình sau bên cạnh, nhường kia ngọc thủ bắt hụt. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Người áo đen trong giọng nói lộ ra băng lãnh. Nguy hiểm, có a. Lộ Viễn không có cảm giác đến. Mà lại người này đi lên liền nói nhường hắn cùng đi theo. Không phải là muốn cắt hắn thận A. Hắn làm sao có thể đồng ý. Nếu như ngươi dám đi võ hồn thành, ta liền giết ngươi. Người áo đen nói xong, thân hình lóe lên biến mất ở trong màn đêm. Thối tiểu tử, ngươi không sao chứ? Trần Tâm nghe đến bên này tiếng nổ đùng đoảng, mang theo Ninh Phong Chí vội vàng chạy đến. Liên liên thân chỗ thiên đấu thành độc cô bác cũng theo sát phía sau. Ta có thể có chuyện gì? Lộ Viễn ngửa đầu uống, hẹp dài nhãn thần dần dần mê ly. Vừa rồi người kia là ai? Có phải hay không nhằm vào ngươi tới? Ngay tại Trần Tâm bọn hắn mới vừa cảm thấy thời điểm, rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là người này rất có thể là cho rằng Lộ Viễn trên người có 10 vạn năm hồn cốt mới xuất hiện. Cũng may hắn hôm nay còn không có trở về thất bảo Lưu Ly Tông, không phải vậy. Ta không biết rõ. Lộ Viễn cũng rất buồn bực a. Nay thiên đột mà tới hai người, cũng đều mặc áo bào đen. Hắn cũng nghĩ biết rõ đây đều là ai. Tiểu Viễn. Nhóm chúng ta trở về đi. Ninh Phong Chí lo lắng lại có người gây bất lợi cho Lộ Viễn. Đoạn này thời gian chỉ sợ làm kiếm thúc lưu tại Thiên Đấu Thành một đoạn thời gian.
Thiên Đấu Thành, vùng ngoại ô.
Chủ nhân, ngươi nhìn thấy hắn rồi.
Hai tên người áo đen quỳ một gối xuống tại Diệt Ly trước mặt.
Chính là trước đó giám thị Lộ Viễn ba tên người áo đen trong đó hai tên.
Ừm.
Diệt Ly thanh âm khàn khàn cũng không bình tĩnh.